Xin chào các chiến hữu, chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 14 tháng 2 năm 2018. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Nước Mỹ tiếp tục chia rẽ giữa Đảng Cộng Hòa với Đảng Dân Chủ. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục thực hiện những cái lời hứa khi ông tranh cử. Dĩ nhiên là ông có điều chỉnh lại chút ít, như là cái xu thế thường xuyên của nền chính trị Hoa Kỳ. Nền chính trị Hoa Kỳ luôn luôn là đi từ cực tả sang cực hữu, hai cái cực, nó như cái quả lắc đồng hồ. Khi mà Đảng Dân Chủ đưa nước Mỹ về phía tả quá mức, thì lập tức Đảng Cộng Hòa đưa ra những ứng cử viên đi về cực đoan, cực hữu. Và ông Donald Trump là cái hiện tượng đó. Nhưng mà khi đắc cử rồi thì cái xu thế của nước Mỹ là phải đi về phía trung hữu, tức là phía giữa. Tuy là vẫn là hữu khuynh, nhưng mà đi về phía giữa. Đây là cái lúc mà nước Mỹ đi vào cái khúc giữa. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: phe Cộng Hòa ở Thượng viện ủng hộ kế hoạch di trú của ông Trump. Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa ngày 13 tháng 2 kịch liệt chỉ trích các đảng viên Dân Chủ đang tìm cách bảo vệ những di dân tới Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ, thường được gọi là Dreamers, trong lúc lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện ông Mitch McConnell ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump đòi mạnh tay thay đổi chính sách di dân của nước Mỹ. Khi tuyên bố ủng hộ luật giữ lại Mỹ, các di dân được đưa vào Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ, Thượng nghị sĩ McConnell cũng ủng hộ mạnh mẽ việc xây tường dọc theo biên giới Mexico và hạn chế gắt gao các diện bảo lãnh thân nhân. Về phía Dân Chủ thì ngày 12 tháng 2, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Dick Durbin, người lãnh đạo việc ủng hộ các Dreamers, cho báo giới biết theo ông việc Thượng viện biểu quyết sớm về luật di trú sẽ bắt đầu bằng những biện pháp mở rộng, và những biện pháp này sẽ không nhận được 60 phiếu thuận cần thiết để vượt qua rào cản về thủ tục. Thế là, theo Durbin, các thượng nghị sĩ sẽ buộc phải hướng về trọng tâm với một khuynh hướng ôn hòa. Tuy nhiên, ít nhất cho tới nay Đảng Cộng Hòa đang giữ một lập trường cứng rắn. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Tom Cotton trả lời phỏng vấn của Fox News khẳng định kế hoạch di trú của ông Trump không phải là dùng để tranh luận. Đây là một kế hoạch tốt nhất và là đề nghị cuối cùng. Điều này trái ngược với những lời tuyên bố của Tổng thống Trump trong những ngày gần đây, trong đó có tuyên bố vào sáng ngày thứ Ba, 13 tháng 2, với dòng tin trên Twitter của ông rằng các cuộc thương thuyết về DACA đang khởi sự. Đấy, ông viết trên Twitter là đang khởi sự, mà báo chí lại nói là trái ngược với bên đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì nước Mỹ sẽ phải đi lên dung hòa, là vì cần cái đạo luật thì thông qua thì phải có 60 phiếu thuận. Mà bây giờ Đảng Cộng Hòa không có đủ 60, thì phải có sự thỏa thuận của Đảng Dân Chủ thì mới thông qua được. Và cũng là một bản tin nữa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cũng đã đưa tin là quyết định của ông Trump về di dân tiếp tục bị chặn. Đó. Tức là Đảng Dân Chủ tiếp tục bị chặn. Và cùng ngày thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại loan tin nữa rằng Tổng thống Trump kêu gọi Thượng viện thông qua dự luật di trú ủng hộ kế hoạch cải cách của ông. Đây là một cái dự luật dung hòa giữa hai phía. Dự luật sẽ xem xét trường hợp của 1,8 triệu người đã tới Hoa Kỳ từ lúc còn bé và vẫn cư ngụ bất hợp pháp tại Mỹ với hy vọng sẽ được nhập tịch. Dự luật này sẽ dành riêng 25 triệu đô la cho an ninh biên giới, hạn chế những người đã nhập cư theo diện gia đình và loại bỏ chương trình sổ số visa và thay thế chương trình bằng một chương trình dựa trên khả năng. Ngày hôm nay ông Trump cũng kêu gọi các nghị sĩ hãy bác bỏ bất cứ giải pháp phá víu ngắn hạn nào và hãy thực hiện một cuộc cải cách di trú hợp lý phục vụ các lợi ích của nhân dân. Thượng viện Hoa Kỳ đã mở cuộc tranh luận hôm thứ Hai và biểu quyết về những đề nghị có thể khởi sự vào ngày thứ Tư. lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện ông Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa hôm thứ Ba ra dấu hiệu về ý định của ông muốn kết thúc cuộc tranh luận về di trú trước cuối tuần. Ông McConnell tố cáo các thành viên của Đảng Dân Chủ là trì hoãn hành động tại Thượng viện một cách không cần thiết. Còn Thượng nghị sĩ Charles Grassley của Đảng Cộng Hòa cũng phát biểu thế này. Điều quan trọng nhất là đây là một cuộc tranh luận về vấn đề di trú, không chỉ là một cuộc tranh luận về DACA, tức là những cái Dreamers đó. Cũng không phải là một cuộc tranh luận về một lệnh ân xá. Một cuộc tranh luận về vấn đề di trú phải bao gồm các biện pháp để thực thi luật, làm cách nào để tống xuất các phần tử tội phạm nước ngoài ra khỏi đất nước chúng ta. Tổng thống Trump đã ấn định ngày 5 tháng 3 sắp tới là ngày chính thức kết thúc chương trình DACA. Sau ngày này, những người đang được DACA bảo vệ sẽ có nguy cơ bị trục xuất trừ phi Quốc hội hành động. Trước khi tiến hành, bất cứ đề nghị nào về vấn đề nhập cư và di trú cũng cần được sự ủng hộ của 3/5 toàn thể thượng viện, tức là 60/40 đó. Trong khi các thành viên của Đảng Dân Chủ lập luận rằng chỉ có một dự luật đặc biệt tập trung vào việc và những lĩnh vực được cả hai đang đồng ý như một giải pháp cho DACA và tăng cường an ninh biên giới mới có thể được thông qua. Tiếp tục cày cấn. Trong khi đó thì những cái hành động khủng bố đã xảy ra tại nước Mỹ chứng tỏ rằng cái dự luật về di dân của Đảng Cộng Hòa là rất cần thiết. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: nổ súng gần cổng vào cơ quan an ninh quốc gia. 3 người bị thương sau khi bị bắn hôm thứ Tư 14 tháng 2 gần cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ, tức là NSA đó, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Truyền thông địa phương tường thuật rằng một nghi can đã bị câu lưu và được trông thấy đang ngồi trên mặt đất, tay bị còng, trong khi nhiều cảnh sát vây quanh ông ta ở gần cổng vào được bảo vệ của cơ quan an ninh quốc gia tọa lạc tại căn cứ quân sự Fort Meade ở khu ngoại ô bang Maryland. Gần đó, người ta trông thấy một chiếc xe SUV màu đen đầy những vết đạn tung vào một rào cản làm bằng xi măng. Giao thông bị chặn lại tại con đường gần dẫn vào cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ, tức là cơ quan NSA, nhưng hiện chưa có thêm chi tiết mới về vụ việc này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc này. Một tuyên bố của tạp báo viết: chúng tôi nghĩ tới và cầu nguyện cho tất cả những người bị tác động, tức là cái tên khủng bố này chắc lại là một di dân năm nào đó mới đây. Và cũng bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nhắc lại một vụ nữa là kẻ đánh bom ở New York để bây giờ đem ra xử là lãnh nhiều án chung thân. Tên đó là tên gì? Amakan Rahimi, 29 tuổi, bị cáo buộc lấy cảm hứng từ nhà nước Hồi giáo ở Al-Qaeda. Nhà nước Hồi giáo Al-Qaeda cài đặt và cho nổ bom trên đường phố Chelsea, trung tâm New York và tại New Jersey với ý định sát hại và làm bị thương càng nhiều người vô tội càng tốt. Đấy là chuyện đã xảy ra từ trước, bởi vì ngày 13 tháng 2 đem ra xử. Một vụ nữa là một quả bom nổ tại khu vực trên xe vào ngày 17 tháng 9 hay 16. Quả bom thứ nhì đặt gần một cuộc chạy đua từ thiện của thủy quân lục chiến ở công viên Seaside, New York, phát nổ khi toán đặc nhiệm đang nỗ lực tháo bom. Công tố viên liên bang cho biết kể từ ngày bị bắt, Rahimi không hề tỏ ra ăn năn hối cải, mà ngược lại còn tìm cách cực đoan hóa các bạn tù trong trại giam liên bang ở New York. Rahimi là một người gốc Afghanistan. Trong một cuộc phỏng vấn với WNBC hôm 12 tháng 2, thân phụ của Rahimi gọi con của ông ta là khủng bố và cho biết ông ta đã từng liên lạc với FBI vào năm 2014 vì quan ngại rằng con trai mình có thể trở thành một tay khủng bố. Bây giờ đến tình hình châu Mỹ. Bản tin đọc nhanh của Đài RFI Pháp ngày hôm nay, tin Reuters: đàm phán thương mại Mỹ-Canada về thỏa thuận NAFTA căng thẳng, khi tranh cử thì ông Donald Trump cũng nói rằng ông không có đồng ý cái NAFTA và ông định rút ra, và bây giờ thì ông đi vào cái xu hướng mềm dịu hơn, ông chấp thuận thỏa thuận thảo luận, nhưng mà vẫn thảo luận một cách rất là căng thẳng. Cuộc đàm phán phải dừng lại vào hôm qua 13 tháng 2 2018 khi Canada và Mexico tìm cách giải quyết những yêu sách của phía Mỹ. Thời hạn kết thúc đàm phán dự kiến vào đầu tháng 3 đã được kéo dài sang tháng 4, nhưng người trong cuộc không tin là có thể đạt kết quả gì, ngay cả khi kéo dài thêm. Trưởng đoàn đàm phán Canada là Steve Vercoe bất bình cho là mục tiêu của Mỹ làm suy yếu Canada và Mexico, thay vì để thỏa thuận tổng trị giá 1.200 tỷ đô la thương mại, có lợi cho cả ba quốc gia. Dĩ nhiên, thỏa thuận nào cũng có lợi cho cả hai ba bên, nhưng mà vấn đề là anh nào lợi ít, anh nào lợi nhiều. Nếu Mỹ sở dĩ mà không tán thành là vì anh bị thiệt thòi, cho nên anh không chơi. Bây giờ đến vấn đề NATO. Tiếp tục những cái điều mà ông Donald Trump khi tranh cử trách NATO là đóng góp không đủ, Mỹ đấy làm anh hai chi tiền nhiều quá. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thúc ép châu Âu về chi tiêu quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 14 tháng 2 sẽ thúc ép các đồng minh châu Âu tuân thủ cam kết tăng ngân sách quân sự, cùng lúc Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng tăng chi tiêu quốc phòng của mình ở châu Âu. Lần đầu tiên các quốc gia NATO đã đệ trình kế hoạch cho thấy cách thức họ sẽ đạt mục tiêu chi tiêu 2% sản lượng kinh tế cho quốc phòng hàng năm vào năm 2024, sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa rút lại sự ủng hộ dành cho các đồng minh chi tiêu ít. 15 trong số 28 quốc gia ngoại trừ Hoa Kỳ giờ đây có chiến lược để đáp ứng mức chi tiêu mà NATO đã nhất trí lần đầu hồi năm 2014. Dữ liệu của NATO cho thấy Anh, Hy Lạp, Romania và các nước Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania đều đạt hoặc sắp đạt được mục tiêu 2%, trong khi Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những quốc gia sẽ sớm đạt được. Tây Ban Nha cho biết sẽ không đạt được mục tiêu năm 2024. Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Ý, Bồ Đào Nha, Na Uy và Đan Mạch cũng không đáp ứng thời hạn, trong khi Hungary kỳ vọng đạt được một mục tiêu này vào năm 2026. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên tới hàng tỷ euro, nhưng điều này vẫn chưa đủ để đạt mục tiêu 2% vào năm 2024. Bây giờ, toàn châu Âu đang đối phó với tàn quân của Daesh, là bọn nhà nước khủng bố đó. Bây giờ, cái lãnh thổ nó lập nhà nước khủng bố bị tiêu diệt rồi, bây giờ nó tản mạn về trở về quê cũ. Thì bây giờ vấn đề là đối xử với nó như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Số phận nào dành cho tù binh Daesh người Tây Phương? Đánh thắng tổ chức Daesh đã khó, nhưng thắng rồi, số phận tù binh thánh chiến người Tây Phương bị giam ở Iraq, Syria hoặc trong tay người Kurdistan cũng không phải là chuyện dễ dãi. Để mặc họ cho tòa án các nước sở tại hay đem họ về nước xét xử? Câu hỏi nát óc này được đặt ra trong phiên họp ngày 13 tháng 2 2018 tại Roma giữa 15 nước trong liên quân mà Pháp là một thành viên. Kết quả không một giải pháp nào là toàn hảo. Vì sao? Mỗi nước nó có cái hoàn cảnh khác nhau. Hoa Kỳ thì cho tất cả tù binh thánh chiến dân nước nào thì đem về nước đó mà xét xử. Đấy là nước Mỹ. Còn trong các nhà tù ở Iraq, các vùng Kurdistan Iraq, Kurdistan Syria, số chiến binh đấy người Tây Phương đã lên đến hàng trăm người, không kể 1.200 gia đình với 40 quốc tịch khác nhau, chỉ riêng ở Raqqa và Deir ez-Zor, miền Bắc Syria. Đối với nước Pháp, nạn nhân của nhiều vụ khủng bố đẫm máu trong năm 2015-2016, quyết định đem thành viên Daesh là công dân Pháp về nước là một bài toán khó. Tổng thống Emmanuel Macron đề nghị giải quyết từng trường hợp. Tuy nhiên, cho đến tháng 1, 2018, phát ngôn viên chính phủ lại cho biết rằng những chiến binh thánh chiến bị bắt ở vùng Kurdistan Syria sẽ bị xét xử theo luật của địa phương nếu tư pháp Kurdistan Syria đủ khả năng tổ chức phiên tòa công bằng. Thế rồi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp là Florence Parly cũng khẳng định không chút xót thương cho những người đi theo Daesh để giết người, bởi vì những kẻ này có biết xót thương ai đâu mà bây giờ lại xót thương nó. Đấy. Rồi thì các tổ chức nhân quyền thì không nên lấy oán trả oán này kìa. Rồi thì các chuyên gia của Human Rights Watch thì cho rằng chính phủ Pháp cần đem công dân của mình về Pháp. Vấn đề là phải có lại các tổ chức Kurdistan trong mưu đồ lập quốc chỉ muốn Tây Phương thừa nhận là một chính quyền dự định trả tù binh thánh chiến về nước với một tập hồ sơ pháp lý chính thức. Vấn đề là Paris có muốn tiến thêm một bước nữa trong vấn đề ngoại giao này không? Còn giải pháp cuối cùng là nhờ Bashar al-Assad giam giữ hộ, tức là anh Syri đấy, các chiến binh thánh chiến bị bắt ở Syria. Ý kiến này cũng bị giới nhân quyền chống lại, mượn tay một chế độ đàn áp dân của chính mình bằng tra tấn, bằng vũ khí hóa học và nhà tù để giam giữ can phạm khủng bố châu Âu, dùng cho châu Âu. Chỉ theo ông Nadim Houri, đó là một yêu cầu vừa bất chính vừa phi đạo đức. Bây giờ tôi trở lại cái chủ đề mà tôi vẫn thường dùng trong các bản tổng hợp tin tức bấy lâu nay, là sau khi thanh toán được nạn khủng bố toàn thế giới nhân danh Hồi giáo cực đoan thì chỉ còn lại cái bọn cộng sản sống sót là cái đe dọa của an ninh toàn thế giới. Và đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nói về hai cái đe dọa lớn đó. Bản tin có tựa đề là Nga, Trung Quốc phát triển vũ khí hủy diệt trên vũ trụ. Các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo trong một báo cáo hôm 13 tháng 2 rằng trong vài năm tới, Moscow và Bắc Kinh có thể sở hữu vũ khí hủy diệt để sử dụng trong một cuộc xung đột tiềm tàng trên vũ trụ. Hai thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang cố, tức là anh Nga và anh Tàu đó, anh có quyền phủ quyết, và anh đang chế tạo ra vũ khí chống vệ tinh như một biện pháp nhằm giảm hiệu quả quân sự của Mỹ và đồng minh. Các vũ khí chống vệ tinh bao gồm cả tên lửa đạn đạo được thiết kế để phá các hệ thống đặt trên vũ trụ. Chúng là một phần quan trọng của công nghệ chống thiết bị vũ trụ, tức là các phần cứng và phần mềm nhằm cản trở đối thủ trên vũ trụ. Báo cáo của tình báo Mỹ nguyên văn như thế này: chúng tôi đánh giá rằng nếu một cuộc xung đột tương lai xảy ra liên quan đến Nga hay Trung Quốc, cả hai nước đó sẽ biện minh cho các cuộc tấn công vào các vệ tinh Mỹ và đồng minh nếu cần thiết, để làm lệch bất cứ cán cân lợi thế quân sự nào mà họ cho là Mỹ có được từ các hệ thống vũ trụ phục vụ quân sự, dân sự hay thương mại. Vẫn theo báo cáo trên thì đặc biệt đáng quan ngại là Nga và Trung Quốc tiếp tục phóng các vệ tinh thực nghiệm tiến hành các hoạt động tinh vi trên quỹ đạo, ít nhất một số trong đó có mục đích tăng cường công nghệ chống thiết bị vũ trụ. Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin lẫn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều có quan hệ sóng gió với Mỹ, là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bây giờ lại có một cái tin đồn nữa mà tình báo CIA của Mỹ phải đính chính. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: CIA bác tin Nga lừa điệp viên Mỹ. Đảng Dân Chủ đưa ra cái tin này, bây giờ chính quyền phải bác cái tin được. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ Mike Pompeo ngày 13 tháng 2 cực lực phủ nhận tin, nói rằng Nga lừa đảo điệp viên Mỹ $100,000 bằng cách đề nghị cung cấp tin bất lợi cho Tổng thống Donald Trump. Ông nói tại một cuộc điều trần Thượng viện là báo cáo về việc này hoàn toàn không chính xác. Hôm 9 tháng 2, tờ New York Times dẫn nguồn tin từ các giới chức an ninh Mỹ và châu Âu loan tin là một người Nga giao nộp các công cụ tin tặc bị đánh cắp của cơ quan an ninh quốc gia và những tin bất lợi cho Tổng thống Trump để lừa lấy một số tiền 100.000 đô từ các điệp viên Mỹ hồi năm ngoái. Bây giờ Việt Nam Exodus blog đưa về cho tôi những cái tin của các Facebooker nói về cái sự quấy nhiễu tình trật tự tình thế giới của Nga và Mỹ như thế nào. Đây là đặc biệt nói về Nga. Bản tin ngày 13 tháng 2, 2018. Đoàn đau nhớ đời 2117 sinh mạng, 177 sinh mạng lính Nga vô thừa nhận, tức là anh Nga ở trong cái cuộc chiến quấy rối ở Crimea, rồi ở Đông Ukraine, rồi thì ở Syria và vân vân thì bị giết mà anh không dám nhận. Anh bảo đấy là lính đánh thuê người Nga. Người Nga có cách can thiệp quân sự kiểu xã hội đen ném đá dấu tay khi điều động các lực lượng gọi là lính đánh thuê để tham chiến. Trong quá khứ, lính Nga tham chiến ở Việt Nam, ở Triều Tiên, ở chiến tranh Trung Đông từ cuộc chiến tranh 6 ngày 1967 trở đi, bao gồm lực lượng phòng không, không quân và các chuyên gia vũ khí trong nhiều lĩnh vực. Gần đây nhất là tràn sang chiếm đóng Crimea và tham chiến tại miền đông Ukraine dưới vỏ bọc lực lượng ly khai Lugansk, Donetsk. Những đội quân này có số lượng bao nhiêu, gồm binh chủng nào, hoàn toàn không được công bố. Và lẽ dĩ nhiên, cái chết của họ cũng bị chính phủ Nga lờ đi. Vậy là con số tử vong do người Mỹ, do bị người Mỹ tiêu diệt trong đợt phản công lại lực lượng Assad có lẽ lớn hơn 177 rất nhiều. 177 là số lính Nga tử trận mà lính Assad bao giờ cũng chiếm đa số trong lực tấn công, nên con số tử vong của quân đội Syria còn cao hơn con số 177 nhiều lần. Mới đây, không quân Mỹ đã thực hiện một vụ không kích quy mô chưa từng có vào lực lượng Syria khi lực lượng này tổ chức tấn công vào căn cứ của người Kurd. Điều đáng chú ý đó là trong trận đánh trên, ngoài các lực lượng thuộc quân đội chính quy của chính phủ Syria, còn được cho là có sự góp mặt của một đơn vị lính đánh thuê mang quốc tịch Nga, hay còn gọi bằng cái tên là Wagner. Theo diễn biến thu được từ một cuộc hội thoại trên chiến trường, phía SAA, tức là quân đội Syria đó, cùng 5 đại đội lính đánh thuê mang quốc tịch Nga dưới sự yểm trợ của xe tăng thiết giáp đã tiến hành tấn công vào vị trí của người Kurd do Mỹ bảo trợ. Đầu tiên là sự xuất hiện của các máy bay yểm trợ hỏa lực AC-130 Gunship. Chúng liên tục nã các loại phi pháo vào lực lượng mặt đất gây ra những thương vong đầu tiên, nhưng đáng ngại nhất nằm ở đợt oanh kích tiếp theo. Sau AC-130, từng tốp trực thăng tấn công AH-64 Apache đã xuất hiện tại khu vực hỏa lực cực mạnh, cùng khả năng quần vòng rất lâu của biên đội trên, khiến liên quân dưới mặt đất của Syria không thể tiến lên. Bên cạnh đó, quân của Syria lẫn với quân Wagner của lính đánh thuê đó không có vũ khí phòng không, tất yếu dẫn tới kết cục thiệt hại nặng. Theo các nguồn tin Trung Đông và phương Tây, các máy bay Mỹ đã quần thảo trên khu vực suốt 4 tiếng đồng hồ, gây thiệt mạng tới 177 lính đánh thuê người Nga. Tiếp theo, máy bay không người lái của Mỹ còn tiếp tục phá hủy trận địa pháo của quân đội Syria. Bây giờ tôi lấy một bản tin của báo Người Lao Động, tức là báo của Việt Cộng, nó đăng về cái vụ này để chứng tỏ rằng không phải là nó không biết tình hình thế giới. Ông chủ Nga của nó cũng như ông chủ tàu đang bị cả thế giới đối phó. Bản tin của báo Người Lao Động ngày 12 tháng 2, 2018. Cố vấn quân sự Nga thiệt mạng khi Mỹ không kích Syria. Đấy. Mình nhớ đặt cái này dưới cái tờ dấu hỏi. Và lực đại khái là Lầu Năm Góc ra lệnh tiến hành vụ không kích trên, tức là một số người thiệt mạng đó, với lý do lực lượng thân Damascus tấn công trụ sở lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn. Lực lượng tấn công lực lượng dân chủ Syria được cho là gồm 300 đến 500 tay súng được xe tăng và pháo binh yểm trợ. Giới chức Mỹ cho biết khoảng 100 tay súng Syria thiệt mạng trong vụ tấn công này. Riêng đài CNN dẫn lời giới chức Lầu Năm Góc cho biết đang điều tra thông tin có người Nga thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ. À. Các vụ trên làm căng thẳng giữa Nga và Mỹ tại Syria gia tăng lên mức chưa từng có. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tìm cách xoa dịu tình hình khi khẳng định vụ tấn công lực lượng thân chính phủ Syria ở Deir là hành động tự vệ. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng động cơ thật sự đằng sau vụ việc là Mỹ muốn chiếm quyền kiểm soát khu vực dầu mỏ của Syria thông qua lực lượng Syria Dân Chủ. Tình hình Syria càng thêm phức tạp vì quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nối lại không kích lực lượng người Kurd tại khu vực Afrin sau khi chiến dịch này tạm dừng 4 ngày kể từ lúc xảy ra trận chiến đấu cơ Nga bị bắn hạ. Theo một số chuyên gia, Moscow dường như bật đèn xanh cho hành động của Ankara, tức là của Thổ Nhĩ Kỳ, để làm tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Trong tuần này, các bộ trưởng Mattis, Tillerson và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ McMaster dự kiến đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với chính quyền của Tổng thống Erdogan về tình hình Syria. Bây giờ tôi lại lấy một bản tin nữa của báo Tin Tức Việt Nam. Nó nói về cái việc mà Mỹ đối phó với Nga như thế nào, chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng sản không phải nó không biết tàn dư Cộng sản đang bị cả thế giới đối phó. Bây giờ nó đăng về cái tin Nga bị Mỹ đối phó ở Ukraine, bản tin ngày hôm nay của báo Tin Tức Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13 tháng 2 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga cho tới khi quốc gia này thực hiện đầy đủ các cam kết theo Hiệp định Minsk. Hiệp định Minsk là hiệp định mà Nga cam kết thì nó sẽ tạo ra hòa bình ở Ukraine, mà nó không làm. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh kỷ niệm lần thứ 3 Hiệp định Minsk. Theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, đấy, Thông tấn xã Việt Nam Washington, trong một tuyên bố phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ là Heather Nauert nói, Nga vẫn tiếp tục phủ nhận sự tham gia trực tiếp của mình trong cuộc xung đột tại miền đông Ukraine, trong khi các lực lượng do Nga lãnh đạo từ chối việc tiếp cận tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu. Quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng sau khi lực lượng được Mỹ và phương Tây ủng hộ tiến hành các cuộc biểu tình bạo lực lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych vào năm 2014, dẫn đến việc bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga sau cuộc dân trưng cầu dân ý vào tháng 3 2014 và cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa lực lượng đòi độc lập và quân chính phủ. Về cái vụ Crimea này, tôi xin có lời chú thích thêm là Cộng sản Nga cũng như Cộng sản Tàu luôn luôn như thế. Sau khi đệ nhị thế, sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, thì Ukraine đã độc lập và Crimea là một bán đảo thuộc nước Ukraine. Nhưng mà nước độc lập rồi thì anh Nga mất cái Crimea, thì anh Mỹ bèn giờ cho anh thuê cái bán đảo đó không biết bao nhiêu năm. Và khi anh thuê được rồi, ý hệt như anh Tàu thuê rừng thuê ấy ở Việt Nam, anh thuê được rồi anh đem người anh sang lập căn cứ rồi anh đem dân sang cứ thế. Rồi khi mà đủ cái số đa số dân rồi, anh bèn trưng cầu dân ý để đòi sát nhập lại với Nga. Bây giờ bên Việt Nam nước Tàu bây giờ cái bành trướng của anh Tàu nó y hệt như vậy đấy. Mà anh lấy là lạ là báo cái tin tức này lại được anh báo Tin Tức Việt Nam đăng lên. Bây giờ đến cuộc bầu cử ở nước Nga hậu Cộng sản. Bây giờ những cái đối thủ mà dân chủ của nước Nga đã bị anh loại hết rồi, bây giờ những đối thủ mới xuất hiện. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Grudinin, đối thủ cộng sản của ông Putin. Tôi nhắc lại anh Putin, anh cố bám những hiến pháp sau khi Liên Xô sụp đổ thì nước Nga dân chủ có hiến pháp đàng hoàng, và cũng lại giống như các anh khác là tổng thống chỉ được làm 2 nhiệm kỳ thôi, nhưng mà trong hiến pháp không có nói rõ rằng chỉ sau 2 nhiệm kỳ thì không được ra ứng cử nữa, nhưng mà không ra ứng cử tiếp theo không có nhiệm kỳ 3, nhưng mà lại không nói rằng thì lại không được ra ứng cử. Thì anh Putin anh gần không ra ứng cử sau khi anh hết 2 nhiệm kỳ, anh để cho một đàn em của anh là Medvedev là làm tổng, anh xuống cái làm thủ tướng. Bây giờ anh làm thủ tướng xong một nhiệm kỳ hết, anh kia thôi anh lại trở lại ứng cử, và anh đã đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 rồi, bây giờ anh đang ứng cử nhiệm kỳ thứ 4. Anh loại hết, anh độc diện. Bây giờ xuất hiện anh Grudinin. Anh Grudinin là ai? Là anh là nhà tỷ phú, một nhà tư bản đỏ, triệu phú đỏ, và ra ứng cử. Anh là trở ra tỷ phú đỏ là vì anh sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, anh vẫn tiếp tục anh mua đất, anh biến cái đất thành một cái nông trang tập thể, làm cái kiểu hợp tác xã đó. Đấy. Rồi thì anh nói là anh đấy là chủ nghĩa xã hội của thế kỷ 21. À, thì không biết có phải vì thế mà bây giờ cộng sản Tàu cũng như cộng sản Việt Nam nó cứ nói là nó tiến lên xã hội chủ nghĩa, không phải là có vẻ nó tiến lên ra cái kiểu anh Grudinin này hay không. Bây giờ anh đặt tên cái nông trang tập thể của anh là nông trang tập thể Lenin. Nông trang tập thể Lenin có 350 công nhân, là nơi cư ngụ của 8.000 người, mà chủ nhân là Pavel Grudinin, 57 tuổi. Chứ không phải là đảng quý cộng sản, nhưng ông lại là đại diện của Đảng Cộng sản Nga ra ứng cử, và đang là ứng cử viên đầy hứa hẹn chỉ sau Vladimir Putin trong các cuộc thăm dò dư luận. Đảng Cộng sản đã chọn lựa nhà triệu phú này thay vì Tổng bí thư đảng là Zhuganov, 73 tuổi. Tuy là triệu phú như ông Grudinin lại hứa hẹn sẽ quốc hữu hóa hàng loạt lĩnh vực kỹ nghệ và tài chính, làm giàu qua việc tư nhân hóa bừa bãi trong thập niên 90 như nhiều nhà giàu mới khác. Ông hứa hẹn nếu đắc cử sẽ săn lùng giới tài phiệt. Grudinin chuyên về nông sản thực phẩm nói chung và đặc biệt là trồng dâu, với doanh số 57 triệu euro, tổng thống tiềm năng chủ trương phân phối lại các nguồn lực cho dân chúng. Các đại biểu của đại hội ấy ở bên Nga, bên gọi là đại hội Komsomol, thanh niên cộng sản, đại hội Komsomol quốc tế lần thứ 6 khi đi tham quan nông trang Lenin đều khen ngợi doanh nghiệp hiện đại này. Chẳng hạn đại biểu của Ấn Độ, Komsomol Ấn Độ đó nhá, cho rằng đó là một cơ sở hạ tầng hoàn toàn dành cho giai cấp công nhân, một mô hình kiểu mẫu cho nước Nga và cho thế giới. Đấy, đấy. Thì tôi tiết kiệm thì giờ tôi đi đâu vào đấy. Bây giờ anh dựng danh Grudinin này nào. Giờ thì là có một anh là vì sau khi Liên Xô sụp đổ, Đảng Cộng sản không bị dẹp, vẫn cho hoạt động, nhưng chỉ có không tắt chính quyền thôi. Bây giờ anh ứng cử viên cộng sản thứ gì cho cuộc bầu cử lần này là Maxim Sukharin, và đã ly khai khỏi đảng và tố cáo Grudinin không phải là người cộng sản, đó là một nhà tư bản đóng vai dân chủ xã hội. Trong bài phóng sự vua dâu đối mặt với ông chủ Điện Kremlin, thông tin viên Nhật đó là Kra tại Moscow cũng ghi nhận bên cạnh những lời ca ngợi còn có không ít chỉ trích. Một người về hưu cho biết đã bị tước đoạt tài sản trong giai đoạn tư hữu hóa thập niên 90. Một cựu nhân viên phàn nàn về những hứa hẹn đã bị nuốt lời. Một nhà buôn mỉa mai về cuộc sống vương giả của giám đốc Grudinin. Nhiều câu hỏi được đặt ra đối với gia tài của Grudinin. Thu nhập 2,2 triệu euro trong 6 năm gần đây, chủ yếu nhờ đầu cơ địa ốc chứ không phải trồng dâu. Tuy nhiên, theo báo Lacra, trong một nước Nga thiên tả, nhưng cởi mở trước thực tế tự do, ứng cử viên Grudinin có thể chinh phục được một lớp cử tri đã mệt mỏi với chế độ của Putin và lo ngại trước sự giảm sút phúc lợi xã hội trong 2 năm suy thoái kinh tế. Bây giờ anh lên Thổ Nhĩ Kỳ, cái cuộc chiến chống Daesh ở Trung Đông nó là cuộc chiến tay ba tay tư, và anh Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ anh nhảy vào, vì anh Thổ Nhĩ Kỳ anh lên án cái lực lượng Kyrgyzstan là cái lực lượng chủ lực đã đánh bại cái nhà nước Hồi giáo. Bây giờ anh vào vậy, anh nhân danh đánh nhà nước Hồi giáo, bây giờ đánh xong rồi, anh tấn công cái lực lượng của Kyrgyzstan. Và đài RFI Pháp ngày 14 tháng 2, 2018 ngày hôm nay, thì có một bài phân tích về cái cuộc chiến tay ba tay tư ở đấy, thì tôi sẽ, mặc dù là không muốn tốn thì giờ, tôi cũng muốn đi vào cái bản tin này một cách chi tiết hơn để chúng ta hiểu rõ tình hình hơn. Và bản tin của đài RFI Pháp trách rằng thì Tây Phương đã để cho Thổ Nhĩ Kỳ thôn tính cái tỉnh Afrin của người Kyrgyzstan, thì phương Tây có phản bội người Kyrgyzstan hay không? Và đặt câu hỏi rằng tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại tấn công Afrin? Là vì Afrin là cái thành phố cách biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 cây số, và hiện trong tay lực lượng của người Kyrgyzstan. Trong những ngày năm gần đây, cùng với cuộc nội chiến Syria và cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, cái tên Kyrgyzstan trở nên quen thuộc với truyền thông quốc tế. Các đơn vị vũ trang của sắc dân này là lực lượng chiến đấu trên bộ chủ yếu trong các chiến dịch của Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ chỉ huy tấn công vào các khu vực do Daesh kiểm soát tại Syria và Iraq. Việc giải phóng 2 trong số các căn cứ địa chính của Daesh là Raqqa ở Syria và Mosul của Iraq có công đầu của các đơn vị Kyrgyzstan, mà một bộ phận lớn được Hoa Kỳ trang bị vũ khí và huấn luyện. Người Kyrgyzstan Syria hiện kiểm soát được cả một dải đất rộng lớn trải dài trên khoảng hơn 600 km trên tổng số hơn 800 km đường biên giới trên bộ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Cái huyện biên giới có tên là Afrin thuộc vùng Alep Tây Bắc của Syria, một phần do người Kyrgyzstan kiểm soát, nhưng bị cô lập khỏi toàn bộ các khu vực còn lại của người Kyrgyzstan. Phía Bắc và Tây Afrin là Thổ Nhĩ Kỳ, và phía Nam và Đông là các vùng đất hoặc do lực lượng thân chính quyền Syria, hoặc do các nhóm thánh chiến, hoặc quân đội Syria tự do thân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm lĩnh. Đấy, tình hình nó tay ba tay tư nó là như thế. Và anh Thổ Nhĩ Kỳ anh đang quân anh chiếm Afrin. Và bản tin của đài RFI đặt câu hỏi rằng từ khi chiến dịch can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đổ ra, phản ứng quốc tế như thế nào? Ngay sau khi quyết định can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và nhiều nước phương Tây đã có phản ứng. Một cuộc họp tham vấn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được triệu tập khẩn cấp vào ngày 22 tháng 1 theo đề nghị của Paris. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an không đưa ra quan điểm chính thức về vấn đề này và không lên án cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào lực lượng Kyrgyzstan được coi là đồng minh của Mỹ. Các thành viên của Hội đồng Bảo an tỏ ra rất thận trọng về chủ đề này. Đại sứ Mỹ Nikki Haley không tham dự cuộc họp. Các thành viên có thế lực của Hội đồng Bảo an không đưa ra bất cứ ý kiến nào sau cuộc họp. Ngoài Pháp, theo Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc François Delattre, quan điểm chính thức của Paris kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế được các thành viên có mặt tại cuộc họp nói trên, chia sẻ rộng rãi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tillerson cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, đồng thời thừa nhận quyền tự vệ hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. Cái khó cho Mỹ là Mỹ ủng hộ lực lượng Kyrgyzstan, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ lại là đồng minh của khối NATO. Thành ra anh Mỹ đâm ra kẹt giữa hai bên, thành ra đang chỉ có cái gọi kiềm chế thôi. Và bản tin Elvin đặt câu hỏi nữa là phải chăng người Kyrgyzstan là nạn nhân của quan hệ nước đôi giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây? Và đài này đặt vấn đề rằng thì người Mỹ hoặc là phương Tây sử dụng lính của các nước tăng để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Bây giờ nếu Hồi giáo bị tan rồi thì có thể là lực lượng các nước tăng bị bỏ rơi. Đấy là cái tình trạng của các nước tăng ở cái vùng Trung Đông, nó Tây 3, Tây 4 như thế. Và bản tin cũng đặt câu hỏi thứ tư nữa là vai trò của liên minh tình thế Nga và Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào. Về can dự của Nga trong hồ sơ này, nhà nghiên cứu kỳ cựu Gerasaklian nhấn mạnh đến các liên minh tình thế giữa Moscow và Ankara. Nga chấp nhận rút quân để quân Thổ và lọt vào vùng Afrin, đổi lại việc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ quan điểm ủng hộ việc lật đổ chính quyền Assad tại Syria. Đấy, anh Nga này cũng là hai mang nữa. Vấn đề người Kurdistan ở Syria rất phức tạp. Việc trở lại với các cội nguồn lịch sử chắc chắn sẽ giúp hiểu hơn về tình thế khó khăn hiện nay của người Kurdistan Syria, người Kurdistan ở Syria nói riêng và các cộng đồng Kurdistan nói chung tại Trung Cận Đồng. Trước mắt, số phận của cộng đồng dân cư quả cảm này sẽ là một chỉ báo quan trọng cho viễn cảnh khủng hoảng Syria. Nhiều người trong cuộc cảnh báo nếu các lực lượng Kurdistan Syria suy yếu do can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và các thế lực cực đoan khác sẽ thừa cơ nổi dậy. Tôi chú ý đến Kurdistan này vì tôi nghĩ rằng với việc dựng lại cái sắc tộc Kurdistan mà đã bị thế chiến thứ nhất chia ra là bốn mảnh, một mảnh cho Iran, một mảnh cho Iraq, một mảnh cho Syria và một mảnh cho Afghanistan. Và bây giờ cái lực lượng đó nó là lực lượng rất hiện chiến. Và nếu mà Mỹ tụ gom lại được cái lực lượng cái đang thì cái lực lượng đó nó sẽ là một cái lực lượng rất là mạnh ở trong cái vùng ấn lập lại cái trật tự ở cái vùng Trung Đông. Bây giờ sang đến Iran. Tuần trước là đã xảy ra cái việc mà Israel với Iran va chạm nhau, đụng độ về quân sự. Đây là bản tin ngày 12 tháng 2 2018 của Daily Express, cũng là tin trong nước Việt Nam đó. Tehran đã cảnh báo rằng nước này có thể tạo ra địa ngục cho chế độ Do Thái của Tel Aviv. Động thái diễn ra tiếp sau vụ xung đột ngày 10 tháng 2 giữa Iran và Israel trên biên giới Syria. Đó. Chuẩn tướng Hossein Salami, phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran, tuyên bố bất kỳ hành động gây hấn nào của Tel Aviv sẽ đều gây ra một phản ứng nghiêm trọng và Iran có khả năng tạo ra địa ngục cho những kẻ Do Thái, cũng như phá hủy tất cả những căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực bằng việc phát động các cuộc tấn công từ trong nước này. Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Brahim Qasemi nhấn mạnh, nguyên văn, tuyên bố về máy bay không người lái của Iran và Tehran dính líu đến việc bắn hạ một máy bay chiến đấu Do Thái, thật ngực cười đến nỗi không đáng để bình luận. Tức là Do Thái, nó cho rằng là anh Iran đã bắn hạ một cái máy bay của Do Thái, cho nên Do Thái phản ứng lại. Quan chức này, tức là phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đó, nói thêm rằng các quan chức Iran đang hoạt động tại Syria chỉ với vai trò cố vấn và theo đề nghị của chính phủ hợp pháp và chính thống. Ông cũng như khẳng định Syria là một nhà nước có chủ quyền và chính phủ cũng như các lực lượng vũ trang của nước này có quyền hợp pháp bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của mình trước bất kỳ sự xâm lược nào của nước ngoài. Đấy, vâng đó. Ông Donald Trump, ông lập lại cái trật tự thế giới một cách rất là vất vả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì nó đang trong cái chiều hướng xoay chuyển. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp nói về Pakistan. Pakistan, lãnh đạo số 2 của Taliban thiệt mạng. Taliban là nó quấy nhiễu ở bên Afghanistan, nhưng mà hậu cứ của nó là bên Pakistan. Hôm nay, 13 tháng 2, 2018, phe Taliban ở Pakistan ra thông cáo cho biết nhân vật lãnh đạo số 2 của phe này là Khalid Mesut đã thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 8 tháng 2 tại miền Bắc Waziristan giáp biên giới Afghanistan. Vì cái đó cho nên căng thẳng giữa Pakistan với Mỹ đã dấy lên. Là tuần trước thì Mỹ đã cúp viện trợ. Bây giờ là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp ngày 14 tháng 2. Mỹ muốn đưa Pakistan trở lại danh sách nước tài trợ khủng bố. Reuters vào hôm qua 13 tháng 2 trích dẫn một viên chức Pakistan cho biết là Hoa Kỳ đang vận động đưa Pakistan trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố và rửa tiền. Pakistan từ mấy tháng gần đây đã cố tránh không bị đưa vào danh sách đen vì kinh tế sẽ bị tác hại. Hoa Kỳ từng đe dọa có thái độ cứng rắn đối với Pakistan do mối quan hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan. Tháng trước, Tổng thống Mỹ cắt viện trợ 2 tỷ đô la. Washington còn đe dọa những biện pháp trừng phạt khác. Nhưng mà Pakistan luôn phản bác tố cáo của Mỹ. Pakistan đã từng nằm trong danh sách theo dõi của nhóm đặc trách hành động tài chính của Mỹ có tên là FATF. Đã nằm trong danh sách theo dõi của FATF từ năm 2012 cho đến 2015. Cơ chế này vừa cảnh báo rằng Pakistan có thể bị đưa trở lại danh sách đen nếu không kiểm soát chặt chẽ hơn các nguồn tài trợ cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Nếu bị đưa vào danh sách này, kinh tế gặp nhiều khó khăn, các nhà đầu tư rất e ngại, Pakistan sẽ khó được tín dụng quốc tế. Theo phía Pakistan, FATF hiện chú ý đến việc một người có tên là Hai Saed, một người ở Pakistan bị Ấn Độ tố cáo là chủ mưu vụ tấn công ở Mumbai năm 2008, làm 166 người chết. Theo Bộ trưởng Tài chính Pakistan, rõ ràng Ấn Độ đã xúi dục Hoa Kỳ trừng phạt Pakistan. Bây giờ đến Do Thái, Israel. Bản tin ngày hôm qua của RFI Pháp. Israel nhân tố mới trong cuộc chiến Syria, bài toán thêm nan giải. Căng thẳng tại Trung Cận Đông gia tăng sau vụ một chiến đấu cơ của Israel bị tên lửa Syria bắn hạ trong đêm mùng 9 dạng sáng mùng 10 tháng 12. Tháng 2, lập tức Tel Aviv trả đũa ra lệnh cho quân đội tấn công vào nhiều mục tiêu quân sự của Syria và thông báo bắn chặn một chiếc drone được cho là của Iran thâm nhập vào lãnh thổ Israel đó. Từ khi vụ xung đột ở Syria khai mào vào năm 2011, Israel liên tục can thiệp với lý do để bảo vệ lãnh thổ, nhưng đây là lần đầu tiên không quân nước này oanh tạc 12 căn cứ của Syria, trong đó có 4 mục tiêu của Iran. Động cơ nào khiến Israel gia tăng các chiến dịch quân sự tại Syria? Theo tờ L'Orient du Jour của Liban, thì giải thích rằng khi chiến sự tại Syria khơi mào, Israel coi đây là một cơ hội tốt. Xung đột này làm suy yếu dòng họ Assad vốn thù nghịch với nhà nước Do Thái, làm suy yếu quân đội Damas, và nhất là làm vơi đi phần nào kho vũ khí hóa học đã được Damas tích lũy từ thời cố tổng thống Hafez al-Assad. Nhưng tình thế đã đổi thay. Chế độ Damas đã hồi sinh nhờ hai điểm tựa rất lớn là Nga và Iran. Tháng 12, ngày 16, 15 tháng kể từ khi không quân Nga can thiệp vào Syria là một cột mốc quan trọng. Quân đội chính phủ Syria nhờ phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân Shiite có bàn tay của Iran và không quân Nga đã giành lại được thành phố Aleppo. Nhìn từ Tel Aviv, ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran tại một lãnh thổ nằm sát cạnh với Israel là vào Syria là một mối đe dọa trực tiếp. Vì từ đây trở đi, không có gì ngăn cản Iran chuyển vũ khí đạn dược hay điều các chiến binh sang Liban, bồi thêm sức mạnh cho nhóm Hồi giáo Shiite tại Liban là Hezbollah, đồng minh của Tehran. Tehran cắm rễ tới mức độ nào tại Syria và Iran liệu có lao vào một cuộc đọ sức quân sự với Israel hay không? Trả lời phỏng vấn trên tờ báo Pháp Le Figaro hồi tháng 3 năm 2007, cựu giám đốc cơ quan tình báo Israel là Amos Yadlin khẳng định là Iran đặt nhiều kho đạn, đặt nhiều kho đạn dược trên lãnh thổ Syria để hỗ trợ cho lực lượng võ trang Syria của Liban. Nói một cách khác, Tel Aviv cho rằng Tehran đang biến Syria thành sân sau để tiến gần hơn vào Liban, quốc gia có đường biên giới phía bắc của Israel. Đấy, Tel Aviv lấy Israel đó. Đó, đại khái đấy. Trong cuộc đụng độ sức gián tiếp giữa Iran và Israel, lập trường của Nga là gì? Thái độ của Nga chính là ẩn số trong bài toán nan giải này. Đúng là sự hiện diện của không quân Nga đã cho phép chế độ Damas đảo ngược thế cờ. Nga và Iran cùng ủng hộ Syria, nhưng Điện Kremlin luôn giữ quan hệ hữu hảo với Israel. Dường như trong đợt tiếp Thủ tướng Netanyahu gần đây nhất tại Moscow hôm 25 tháng 1 năm 2018, Tổng thống Putin có hứa là không để an ninh của Israel bị đe dọa. Theo nhật báo Le Figaro, cựu lãnh đạo tình báo Israel là Amos Yadlin tuyên bố Israel có một lá chủ bài để mặc cả với Nga, bởi vì Putin muốn đem lại ổn định và tái thiết Syria, còn Israel thì có khả năng phá hỏng mục tiêu của Moscow muốn giữ Tổng thống Bashar al-Assad ở lại chính trường Syria. Nhưng vấn đề còn lại là liệu Syria và nhất là Iran nghe theo lời Nga tới mức độ nào? Trả lời báo Le Figaro số ra ngày 12 tháng 2 2017, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược ông Bruno Tertreis bác bỏ khả năng Nga ngầm bật đèn xanh cho Syria bắn hạ chiến đấu cơ Israel trong vụ va chạm hồi cuối tuần trước, bởi thứ nhất, Putin muốn giữ chữ tín với Thủ tướng Netanyahu, đồng thời chủ nhân Điện Kremlin muốn đóng vai trò trọng tài để giải quyết xung đột Syria, củng cố vai trò của Nga trong khu vực. Sau cùng, Moscow thừa biết rằng đụng chạm với Israel và Iran là đùa với lửa. Những sự cố gần đây cũng là một cuộc trắc nghiệm về ảnh hưởng của Nga với một bên là Syria và Israel, và bên kia là trong quan hệ giữa hai đồng minh là Tehran và Damas. Offer Zandberg thuộc Trung tâm Nghiên cứu của International Crisis Group, tác giả một báo cáo vừa được công bố còn ra về nguy cơ bùng phát xung đột giữa một bên là Israel và bên kia là Syria và Iran, phân tích rằng, hai chấm, người đang nắm giữ chìa khóa mở ra cánh cổng hòa bình tại Trung Cận Đông hiện nay là Vladimir Putin. Nga là cường quốc duy nhất có đủ tư thế để áp đặt những giới hạn với tất cả các bên liên quan. Bây giờ trở về Á Châu thì Myanmar, tức là Miến Điện, đang bị lên án vì thành lập sắc tộc đối với người Rohingya đó. Vì ở Myanmar là một sự là cộng tác giữa phe dân chủ và phe quân đội nắm chính quyền. Phe quân đội thì nó chủ trương bạo lực, mà bà Yang Suu Kyi thì bà ấy muốn giải quyết hòa bình, thành ra bà ấy bị chết chẹt giữa hai xu thế. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ yêu cầu Liên Hợp Quốc quy trách quân đội Myanmar vì thanh lập sắc tộc. Ngày 13 tháng 2, Hoa Kỳ mô tả việc Myanmar phủ nhận thanh lập sắc tộc Hồi giáo Rohingya là lố bịch và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quy trách nhiệm cho quân đội Myanmar và làm áp lực để nhà lãnh đạo Suu Kyi công nhận những hành vi khủng khiếp xảy ra tại nước của bà. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói với Hội đồng Bảo an rằng các lực lượng nhiều quyền lực trong chính phủ Miến Điện đã phủ nhận việc thành lập sắc tộc tại bang Rakhine để đảm bảo là không có ai làm ngược lại việc phủ nhận lỗi lầm của họ. Những người này đang ngăn cản việc tiếp cận bang Rakhine của bất cứ ai hay bất cứ tổ chức nào có thể làm chứng về việc tàn sát của họ, kể cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, việc thúc đẩy hành động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chắc chắn gặp phải sự chống đối của các cường quốc có quyền phủ quyết tại Hội đồng là Nga và Trung Quốc. Hai nước này đều nói là vào ngày 13 tháng 2 là tại tình hình tại bang kia ổn định và kiểm soát được. Giống như Nguyễn Phú Trọng, Biển Đông ổn định. Cộng sản nó giống nhau thế. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc là Dmitry Polyansky cảnh báo rằng gán nhãn hiệu và nỗ lực dùng những phúc trình mâu thuẫn và chủ quan của nhân thông để tìm ra ai có tội và kết án họ chỉ đưa chúng ta rời xa một giải pháp. Gần 690.000 người Rohingya đã trốn thoát khỏi Bangladesh và vượt sang Bangladesh kể từ tháng 8 năm ngoái, khi các phần tử nổi dậy, tấn công vào các đồn an ninh gây ra một vụ đàn áp của quân đội mà Liên Hợp Quốc gọi là có thể lên đến mức diệt chủng. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc Filippo Grandi nói với Hội đồng Bảo an rằng điều kiện chưa thích hợp để những người tị nạn Rohingya tự nguyện trở về Rakhine. Và dĩ nhiên, Myanmar phủ nhận việc thay lập sắc tộc. Myanmar nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không nên đến thăm vào tháng 2 vì không phải là thời điểm thích hợp. Đại sứ Kuwait tại Liên Hợp Quốc là Mansour Ayat Al-Otaibi nói trong tháng này. Tuy nhiên, Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Haudosuan nói một số nhà ngoại giao khác đã có thể đến thăm bang Rakhine. Phúc trình đặc biệt của Reuters được công bố vào tuần qua đưa ra những sự kiện dẫn đến việc giết hại 10 người đàn ông do Rohingya thuộc làng Din, bang Rakhine, được chôn trong ngôi mộ tập thể sau khi bị chém chết hay bị bắn bởi những người láng giềng Phật giáo và binh sĩ. Đại sứ Haudosuan nói một cuộc điều tra của quân đội Myanmar được gọi là Tát Mà Đạt phát hiện là 10 phần tử hiếu chiến thuộc đội quân cứu tế Arakan Rohingya bị bắt tại Indin và bị xử tử và chôn một ngày sau đó. Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Hà Lan và Kazakhstan đều kêu gọi trả tự do cho các nhà báo Reuters trong phiên họp. Tức là hai phóng viên Reuters tường trình việc đó bị bắt. Bây giờ Myanmar nó bảo không bắt về cái vụ tường trình mà bắt vì sở hữu bất hợp pháp các tài liệu mật của chính phủ. Thật sự thế giới bây giờ nó rối beng như vậy. Trong khi đó thì Myanmar lại đạt được cái thỏa thuận là với cái một nhóm phản loạn ở phía Bắc. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, hai nhóm thiểu số Myanmar ký thỏa thuận đình chiến. Hai đảng New Mon State và Lahu Democratic Union viết tắt là LDU vào hôm thứ Ba ngày 13 tháng 2 ký vào hiệp định đình chiến quốc gia tại thủ đô Naypyidaw. Theo sau, 8 nhóm phiến quân thiểu số đã ký kết đình chiến với chính phủ trước đó. 8 nhóm này ký đình chiến trước khi Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ, tức là viết tắt là LDD của do bà Sukiyai lãnh đạo, thắng cử và điều hành quốc gia từ năm 2016. Trong vai trò cố vấn quốc gia Myanmar, Khôn Nguyên Hòa Bình, Sukiyai đặt vấn đề thiết lập hòa bình với các nhóm phiến quân sắc tộc lên hàng đầu. Tuy nhiên, chính phủ dân sự Myanmar chỉ có chút biểu hiện cho nỗ lực trong vấn đề này tại các khu vực nghề thiểu số trồng thuốc phiện. Đặc biệt khủng hoảng tại bang Rakhine do quân đội và phiến quân đánh nhau trong nhiều thập niên khiến cho hơn 700.000 người Hồi giáo Rohingya phải bỏ nhà cửa chạy sang Bangladesh đánh đạn. Bà Sukiyai vào hôm thứ Ba nói rằng việc ký kết đình chiến của hai nhóm phiến quân là chìa khóa mở ra cánh cửa hòa bình cho quốc gia, mặc dù Myanmar còn đối diện với nhiều áp lực và chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, thủ lĩnh của đảng LDU nói, đảng của bà Sukiyai nói với AP rằng họ phải quan sát xem diễn tiến trong tương lai như thế nào, vì chính phủ quân đội không thống nhất cho lắm, nhớ nhá, chính phủ và quân đội không thống nhất cho lắm. Chính phủ thì do bà đảng nắm, nhưng mà quân đội thì nó lại bạo lực. Bây giờ đến anh Campuchia là nhà cố bám Hun Sen lại đưa ra một trò mới giống như bên Thái Lan, tức là quân chủ lập hiến, nhưng mà nhân danh bảo vệ quân chủ để lên án những người đấu tranh. Bản tin ngày hôm nay của đài RFF Á Châu Tự Do: Quốc hội Campuchia thông qua luật khi quân. Quốc hội Campuchia hôm thứ Tư 14 tháng 2 thông qua một đạo luật mới nói xấu, cấm nói xấu nhà vua, khiến các nhóm nhân quyền lo ngại rằng Campuchia tới đây sẽ sử dụng luật này chống lại những người dám chỉ trích chính quyền. Luật mới của Campuchia quy định một công tố viên có thể nộp đơn kiện hình sự thay mặt cho nhà vua, chống lại bất cứ ai bị coi là đã nói xấu hoàng gia. Những người bị kết luận là có tội phải đối mặt với án tù từ 1 đến 5 năm và tiền phạt từ 500 đến 2.500 đô la. ông Pen Panha, chủ tịch Ủy ban Pháp chế và Tư pháp của Quốc hội Campuchia, nói trước Quốc hội rằng những hành vi được coi là phỉ báng hoàng gia bao gồm từ ngữ là một, cử chỉ là hai, chữ viết là ba, tranh vẽ là bốn, và là cái mà đồ vật liên quan đến tự trọng cá nhân. Cái này là cái gì? Ông Chap Sofiap, giám đốc trung tâm nhân quyền Campuchia, nói với hãng tin Reuters rằng điều nguy hiểm thực sự của luật mới là nó sẽ lại bị lạm dụng để nhắm vào những tiếng nói chỉ trích chính phủ, cũng tương tự như những gì đã xảy ra ở một số nước khác bao gồm Thái Lan. Nước Thái Lan với nước Campuchia nó giống nhau ở chỗ là quân chủ lập hiến và Phật giáo. Như dân nhân danh tổ sĩ quân để chống đất để bắt bớ những đối lập. Bây giờ về Á Châu, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một năm sau vụ Kim Jong Nam, quan hệ Malaysia Triều Tiên tụt dốc, tức là Bắc Triều Tiên ám sát Kim Jong Nam, thằng Anh của thằng ổn ở tại Malaysia, và căng thẳng giữa hai nước đến giờ bây giờ là vẫn còn căng thẳng tiếp tục. Một năm trôi qua nhưng vụ sát hại này vẫn còn để lại nhiều hệ lụy. Theo nguồn tin ngoại giao và cố vấn chính phủ, Malaysia đang cân nhắc giảm biên chế phái đoàn ngoại giao Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur xuống còn có 4 người, bằng cách không gia hạn các yêu cầu thay thế nhân viên ngoại giao khi hết nhiệm kỳ. Malaysia cũng đã từ chối lời mời tham gia các sự kiện của Triều Tiên. Một nguồn ngoại giao thân cận cho biết Malaysia từ chối lời mời gửi một đặc sứ tham dự cuộc diễn hành quân sự hồi tuần trước tại Bình Nhưỡng. Trao đổi với Reuters khi đề cập đến việc các nhà ngoại giao Malaysia bị chặn không cho ra khỏi Triều Tiên vào năm ngoái, nguồn tin này nói, việc này quá nguy hiểm. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Malaysia từ chối bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, mối quan hệ thương mại và mậu dịch giữa hai nước đang ở mức rất thấp. Một thương gia người Malaysia trước đây từng nhập khẩu than từ Triều Tiên cho biết ông đã ngưng mua hàng từ Bình Nhưỡng, ngay cả trước khi có lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc về việc mua bán than với Triều Tiên. Thương gia này cho biết sau vụ giết hại ông Kim Jong Nam, việc mua bán với Triều Tiên lại càng bị ảnh hưởng do bị lưu ý nhiều. Lát nữa đến phần tin Việt Nam, tôi có cái tin là anh Việt Cộng anh cũng đang lén lút mua than cho của Bắc Triều Tiên, và ở cái cảng giáp giới với tàu có khi là anh mua dùm cho tàu, trong khi anh tàu anh trả lại than cho Bắc Triều Tiên để trêu lòng Mỹ. Đấy là các nước gọi là xã hội chủ nghĩa anh em nó gian lận với nhau như thế. Là bây giờ mới đến Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin điện đàm về vấn đề Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai, 12 tháng 2, đã điện đàm về vấn đề Triều Tiên. Nhưng hai ông không thảo luận sâu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho Reuters biết hôm thứ Ba, 12 tháng 2, Tổng thống Trump nói với Tổng thống Putin rằng cần thêm nhiều bước cần thiết để loại bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc nói, ông Putin đáp lại rằng cần phải mạnh tay hơn để loại bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tháng trước, ông Trump trách Moscow không giúp gì cho chúng tôi trong vấn đề Triều Tiên. Tòa Bạch Ốc cho biết thêm, Tổng thống Trump nhắc lại tầm quan trọng của việc thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hồi tháng trước, ông Trump cáo buộc Nga đã tiếp tay cho Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng vì nước này cố đạt được một tên lửa hạt nhân có khả năng phóng đến lục địa Hoa Kỳ. Ông Trump và ông Putin điện đàm thứ Hai sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đề cập các triển vọng đàm phán với Triều Tiên trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post. Tuy nhiên, ông Pence, người vừa tới Hàn Quốc để tham dự Thế vận hội mùa đông, cũng cho biết rằng Washington sẽ tăng cường chiến dịch tăng áp lực tối đa đối với Bình Nhưỡng cho tới khi có một bước đi có ý nghĩa nhằm phi hạt nhân hóa. Năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành hàng chục cuộc phóng tên lửa và thử hạt nhân, đáng kể là cuộc thứ 6 và cũng là cuộc lớn nhất của Triều Tiên bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, ông Peskov, ông phát ngôn viên của Moscow, đã nói thêm rằng ông Trump đã đề xuất Hoa Kỳ giúp đỡ Nga trong việc điều tra vụ tai nạn máy bay hôm Chủ nhật làm 71 người thiệt mạng. Về Á Châu thì bây giờ đối phó Bắc Triều Tiên đồng thời là đối phó với Tàu Cộng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật yêu cầu Singapore thi hành chế tài Triều Tiên. Ngày 12 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono thúc đẩy người tương nhiệm Singapore là Vivian Balakrishnan đảm bảo việc thi hành các chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với chương trình phi đạn và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông Koko cho biết ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ngăn Triều Tiên tránh thoát các biện pháp chế tài, ám chỉ đến việc chuyển các sản phẩm dầu hỏa bằng đường tàu đến Triều Tiên vi phạm các chế tài của Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nói với các phóng viên là ông ngỏ lời đề nghị hợp tác trong các cuộc thảo luận với ông Balakrishnan để ngăn các nước Đông Nam Á trở thành một lỗ hổng trong việc thi hành các chế tài. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật cũng bày tỏ hy vọng làm việc chặt chẽ với Singapore, nước chủ tịch ASEAN trong năm nay. Ông Kono nói về chiến lược tự do và mở rộng Ấn Độ-Thái Bình Dương được chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe theo đuổi bằng cách tăng tiến an ninh hàng hải và xây dựng hạ tầng cơ sở để hỗ trợ cho việc gìn giữ trật tự trên biển. Ông cũng nhắc đến công nghệ cao của Nhật Bản đối với dự án đường ray cao tốc nối liền Singapore và Malaysia, dự trù hoạt động vào năm 2026. Một nhà thầu đủ điều kiện sẽ được chọn vào cuối năm này. Ông Kono hiện có mặt tại Singapore tiếp sau chuyến viếng thăm Brunei ngày trước đó, cũng đã gặp Thủ tướng Singapore là Lý Hiển Long. Thế, vòng vây từ từ siết chặt. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ hai chấm đã đến lúc quyết định về Triều Tiên. Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats ngày 13 tháng 2 tuyên bố đã đến lúc Mỹ phải hành động đối với đe dọa do chương trình hạt nhân của Triều Tiên gây ra. Ông Coats nói trong một buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện rằng hơn lúc nào hết, thời khắc quyết định đã đến gần. Về phương diện, chúng ta phải đối phó với vấn đề này như thế nào? Mục tiêu của chúng ta là giải quyết hòa bình. Chúng ta sử dụng áp lực tối đa lên Triều Tiên theo nhiều phương cách khác nhau. Trước đây, ông Coats từng tuyên bố trong năm nay dự kiến Hoa Kỳ sẽ còn trông thấy nhiều cuộc thử nghiệm phi đạn thêm nữa từ Bắc Triều Tiên. Bây giờ đến anh Việt Cộng, anh ấy vi phạm cái lệnh cấm vận đối với Bắc Triều Tiên như thế nào? Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua. Bắc Hàn lách lệnh cấm xuất than qua ngã Việt Nam. Nhiều chuyến tàu chở than của Bắc Hàn đã cập cảng Cẩm Phả của Việt Nam để có thể được tái xuất. Hành động này vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Hàn. Mạng báo Asia Times loan tin vừa nêu vào ngày 8 tháng 2. Tin dẫn nguồn từ giới quan sát an ninh cho biết họ ghi nhận được những chuyến tàu chở than của Bắc Hàn cập cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, là cái tỉnh giáp ranh với Trung Quốc. Giới quan sát nghi ngờ than Bắc Hàn đã chuyển đến Việt Nam rồi tái xuất với nhãn than Việt Nam nhằm tránh lệnh trừng phạt của quốc tế đối với Bình Nhưỡng để về chương trình vũ khí nguyên tử của nước này. Cũng theo các nhà phân tích quốc tế về an ninh thì Việt Nam, một đồng minh cộng sản lâu đời với Bắc Hàn và là quốc gia có giới hạn về minh bạch cũng như giải trình, là địa điểm lý tưởng cho những chuyển hàng than tái xuất như thế. Asia Times cho rằng Việt Nam là nước cung cấp than hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và dường như không có nhu cầu nhập than từ Bắc Hàn. Không có nhu cầu nhập than, mà anh nhập than để làm gì? Anh giúp thằng kia. Thống kê chính thức cho thấy vào năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu hơn 2 triệu tấn than trị giá 259 triệu đô la Mỹ. Những nước nhập khẩu than chính của Việt Nam được biết gồm Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan. Cụ thể, theo báo cáo vận tải biển quốc tế mà Asia Times có được thì, vào ngày 31 tháng 8 năm 2017, tàu Cai Siang treo cờ hiệu Panama nhận than từ cảng Nampo của Bắc Hàn, rồi sau đó cập cảng Cẩm Phả vào ngày 18 tháng 9. Ba ngày sau đó, tàu Shin Shanghai đăng ký tại Belize, chở than Bắc Hàn cũng cập cảng Cẩm Phả. Một chiếc tàu thứ ba có tên là Shin Quang Hai, treo cờ hiệu Togo, cũng lấy than từ cảng Song Nim ở Bắc Hàn và khai cảng đến cuối cùng. Và khai cảng đến cuối cùng là Hải Phòng. Vào cuối tháng 10 năm ngoái, tàu Asia Bridge 1 đăng ký tại Tanzania cũng chở than xuất phát từ Bắc Hàn đến Cẩm Phả Việt Nam. Tàu Forever Lucky mang cờ hiệu Panama chở than rời Bắc Hàn vào ngày 9 tháng 12 và đến Việt Nam vào ngày 22 tháng 12. Tình hình vừa nêu được ghi nhận kể từ sau khi Trung Quốc ngưng nhập than của Bắc Hàn từ tháng 2 năm ngoái, thi hành lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Hàn. Hiện chưa rõ ai làm trung gian tại Cẩm Phả. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ Than khoáng sản Việt Nam là Vinacomin, thuộc nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý chung lĩnh vực này cùng với vụ địa chất và khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam. Giới quan sát cho biết, tình hình càng thêm phức tạp tại Cẩm Phả khi mà những đơn vị thầu phụ cũng có thể dính líu vào hoạt động vận chuyển than phi pháp. Cộng sản là nó gian lận như thế đó. Bây giờ là vòng vây Mỹ tiếp tục có trói tay Trung Cộng trên toàn thế giới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Harry Harris được chọn làm đại sứ tại Australia làm cho Trung Quốc bất bình. Đại sứ Mỹ đó. Truyền thông Trung Quốc bất bình việc đô đốc Harry Harris được chọn làm đại sứ Mỹ tại Australia. Mạng lưới truyền thông quốc danh Hawaii nói ông Harris là một gương mặt diều hâu trong quân đội Mỹ, đồng thời nói rằng trong tư cách là một người Mỹ gốc Nhật, ông Harris từ lâu đã có lập trường chống Trung Quốc. Nhận xét này được ông Hồ Chí Dũng đưa ra, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Đại học Hàng hải Thượng Hải và Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải. Ông cho rằng đô đốc Harris là một sự lựa chọn không thuận lợi đối với Trung Quốc. Người ta chọn đại sứ Việt Nam không thuận lợi cho anh em, thì anh đáng chịu lắm, mà phẫn nộ, bất bình. Trong khi đó Tân Hoa Xã dùng từ như hiếu chiến, hay là khét tiếng, hay là bỉ ổi để mô tả đô đốc Harris, cho rằng trong 39 năm binh nghiệp ông đã phá hoại hòa bình và ổn định trong vùng. Ông Harris chưa được xác nhận trong chức vụ đại sứ tại Australia, nhưng ông được kỳ vọng sẽ được chuẩn nhận. Tòa Bạch Ốc ca ngợi ông Harris như là một sĩ quan hải quân được nhiều huy chương với sự hiểu biết, tài lãnh đạo và kinh nghiệm địa chính trị sâu rộng trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lập trường cứng rắn của ông chống lại Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ của những nước khác có thể được hoan nghênh tại Australia vì chính phủ nước này ngày càng quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc trong vài tháng qua. Ông cũng được xem như một tài sản giúp củng cố các liên minh trong vùng, đặc biệt liên quan giữa Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ, mà nhiều người xem như một đối tác cần thiết tại Ấn Độ-Thái Bình Dương để chống lại sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Tân Hoa Xã của Tàu đó cũng loan báo là vào tháng 5 2007, khi được nghe tin Đô đốc Harris được cứu xét vào chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Australia. Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ là Thôi Thiên Khải đã nỗ lực thuyết phục Tổng thống Trump đừng có chọn ông Harris bằng cách đề nghị tăng thêm áp lực đối với Triều Tiên để đổi lấy việc ông Trump chọn một vị cử viên khác. Và Tổng thống Trump đã bác cái đề nghị này. Tao đó. Bây giờ, bản tin của Việt Nam Anh Dân Đốc Lóc đem về cho tôi ngày 12 tháng 2 năm 2018. Nói về việc anh Tàu, bây giờ anh chia vào chiến trường Syria, lấn át cả Nga và Mỹ. Bắc Kinh có ý định đóng một vai trò lớn hơn ở Syria bằng cách cung cấp nhiều viện trợ hơn cho quốc gia Trung Đông đang vật lộn tìm cách kết thúc cuộc nội chiến kéo dài suốt 7 năm qua này. Đại sứ Trung Quốc tại Syria là ông Quy Yanjin vừa cho tờ Tân Hoa Xã viết như vậy. Đại sứ Quy này được cho là đã có chuyến thăm đến cơ quan tình trạng khẩn cấp Syria, bệnh viện trường đại học Muwassat, thủ đô Damascus. Đây là nơi đang được nhận các khoản viện trợ từ Trung Quốc.
Ông Esam Amin, người đứng đầu bệnh viện trường đại học Muwasat đã cảm ơn Trung Quốc về sự giúp đỡ mang tính chi tiết thực đó. Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Syria cho tờ Sputnik là tiếng nói nước Nga đó, biết rằng sau khi sửa chữa xong hệ thống giao thông vận tải ở Syria, Trung Quốc có thể sẽ tiến hành xây dựng một hệ thống đường sắt cho quốc gia Trung Đông đang bị dày xáo bởi chiến tranh này. Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, tức là Global Times của tàu đó, ít nhất 30 người Trung Quốc đã đến Syria kể từ hồi tháng 4 năm ngoái để tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Anh là chuyên môn đó, anh đầu tư thì anh đem người sang, anh đồng hóa người ta. Đây không phải là lần đầu tiên người ta nói đến việc Trung Quốc có thể trở thành ngư ông đắc lợi ở Syria. Khi mà từ năm ngoái, Bắc Kinh đã bất ngờ tích cực tham gia vào tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở đất nước Trung Đông này. Trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua ở Syria, Trung Quốc hầu như không tham gia vào tiến trình tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Lâu nay, mặc dù dựa vào nguồn cung cấp dầu mỏ từ Trung Đông, Trung Quốc có xu hướng để vấn đề Trung Đông cho 4 nước thành viên khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Nga, Mỹ, Anh và Pháp giải quyết. Tuy nhiên, hồi năm ngoái, mọi việc bắt đầu thay đổi khi một chuẩn đô đốc của Hải quân Trung Quốc thực hiện chuyến thăm chính thức đến Damascus và đưa ra cam kết giúp Syria đào tạo huấn luyện quân sự cũng như một vài hỗ trợ khác. Giới chuyên gia tin rằng Trung Quốc đang hy vọng giành được một vai trò nổi bật hơn trong cuộc khủng hoảng ở Syria. Với việc Trung Quốc được chính quyền của Tổng thống Assad đích thân nhắc đến trong nỗ lực tái thiết Syria, có vẻ như Trung Quốc lại được lợi dù không cần phải miệt mài giúp Damascus như là nước Nga. Bây giờ đi sâu vào nước tàu. Bản tin ngắn của đài FP Pháp ngày hôm qua. Trung Quốc áp đặt chống phá giá một hóa chất của Mỹ. Trung Quốc tối qua 12 tháng 2 năm 2018 loan báo áp đặt biện pháp chống phá giá sơ khởi đối với chất gọi là styrene, một hóa chất quan trọng để sản xuất bao bì nhựa, chủ yếu được nhập khẩu từ Mỹ. Kể từ hôm nay, các công ty Trung Quốc nhập về hóa chất này phải đóng một số tiền thế chân cho hải quan từ 5 đến 10,7% tổng giá trị lô hàng. Đây là biện pháp trả đũa của Bắc Kinh trước việc Hoa Kỳ hạn chế nhập pin mặt trời và máy giặt của Trung Quốc. Ngoài ra, thép, nhôm tấm, ván ép của Trung Quốc cũng có nguy cơ bị Mỹ áp thuế chống phá giá. Bây giờ, nội bộ của Trung Quốc cũng lại chống tham nhũng. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, hai quan chức cao cấp Trung Quốc bị điều tra tham nhũng. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 13 tháng 2 năm 2018 loan báo ông Tôn Chính Tài, cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, bị cáo buộc tội tham nhũng. Đây là quan chức cấp cao nhất bị ông Tập Cận Bình đả hổ kể từ năm qua. Cựu giám đốc cơ quan tuyên truyền là Lỗ Vĩ cũng bị khai trừ đảng và điều tra về tội hối lộ. Tức là hai vị đó. Thông cáo của Viện Kiểm sát cho biết ông Tôn Chính Tài, 53 tuổi, có thời gian được cho là người kế nhiệm tiềm năng của ông Tập Cận Bình. Bây giờ ông phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã tìm kiếm những ưu đãi cho người khác. Ưu đãi cho người khác là ai? Để đổi lấy những số tiền khổng lồ bất hợp pháp cho bản thân ông ta. Theo đó, Tôn Chính Tài đã tham nhũng trong suốt 15 năm làm lãnh đạo Trùng Khánh, Bắc Kinh, Cát Lâm và làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Sự thất sủng của Tôn Chính Tài được công khai vào tháng 7 năm 2017 khi báo chí chính thức loan báo việc Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra nội bộ về việc ông vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Sau đó ông bị khai trừ đảng và đến được tư pháp mở điều tra vào tháng 12 năm 2017. Ông Tôn Chính Tài nguyên là thành viên Bộ Chính trị 25 người, dự kiến sẽ trở thành ủy viên thường trực của cơ quan quyền lực này, nhưng rốt cuộc ông bị đột ngột cách chức bí thư thành ủy ở Trùng Khánh trước đại hội đảng. Như vậy, ông là quan chức cao cấp nhất bị buộc tội tham nhũng sau khi Bạc Hy Lai cũng là bị cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh và địch thủ tiềm năng của Tập Cận Bình bị kết án chung thân vào năm 2013. Hồi tháng 12 năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cáo buộc Tôn Chính Tài có liên can đến một âm mưu cùng với hai cựu lãnh đạo khác hiện đang ngồi tù là Chu Vĩnh Khang và lệnh kế hoạch. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức an ninh cao cấp nói rõ thêm, đó là một vụ âm mưu tiếm quyền lãnh đạo của đảng. Thế là đảo chính cung đình nữa ha, âm mưu tiếm quyền lãnh đạo của đảng. Về phía ông Lỗ Vĩ là nhân vật thứ hai đó, người từng phụ trách việc kiểm duyệt Internet Trung Quốc với bàn tay sắt, đã bị cáo buộc là tùy tiện và độc tài. Cơ quan chống tham nhũng của đảng trong thông cáo hôm nay cho rằng Lỗ Vĩ đã lạm dụng quyền lực để thủ lợi cá nhân, giả vờ chấp hành quy định, nhưng thực tế đã làm trái lại và không biết xấu hổ, không biết xấu hổ trong mà kéo. Và đây là một cái tin nữa về cái chiến dịch bó tay chồng Trung Quốc. Bản tin đem về cho tôi về Việt Nam Express Blog, trích Facebook của Philip Nguyễn là Mỹ bán tàu bay chỉ có nửa giá cho các nước Đông Nam Á. Và bản tin này có thể đề là Trung Quốc bắt đầu toát mồ hôi trước nước cờ mới của Mỹ ở Đông Nam Á. Chiến đấu cơ F-35 phía Mỹ sẽ mang bán cho các nước giá rẻ, từ giá thành là 135 triệu USD la một chiếc, Mỹ đã giảm xuống còn có 80 USD la một chiếc rồi, 80 triệu rồi, tức là 80 triệu là gần một nữa. Tại sao? Là cái triển lãm vũ khí, quảng bá bán vũ khí tại triển lãm hàng không lớn nhất châu Á mà giờ đó. Một phái đoàn lớn của Mỹ tại triển lãm hàng không Singapore đã làm tất cả những gì có thể để khuyến khích các chính phủ Đông Nam Á mua vũ khí của Mỹ, kể cả chiến đấu cơ tối tân F-35. Và ghi chú rằng tất cả các nước đều có lợi, ngoại trừ Trung Cộng. Ra mặt chống Trung Cộng bằng cách bán vũ khí tức gián tiếp giúp gia tăng sức mạnh quốc phòng của từng nước. Đây là điều mà Trung Cộng chưa từng nghĩ đến, là Mỹ ra mặt làm điều này. Một chiến lược quốc phòng của Mỹ đã đặt vấn đề an ninh kinh tế cũng chính là an ninh quốc phòng, cho nên bây giờ là thực hiện cái điều đó. Chính quyền của Donald Trump hồi tháng 12 vừa rồi đã phát thảo một chiến lược an ninh quốc gia mới, nhấn mạnh đến việc chống lại sự trỗi dậy ngang ngược của Trung Cộng. Chiến lược đó kêu gọi Mỹ tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh và Washington cáo buộc lẫn nhau về việc gây ra cuộc chạy đua quân sự nguy hiểm ở khu vực để tranh giành ảnh hưởng. Washington đang tìm cách thu hút các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực này đang có tranh chấp căng thẳng với Trung Cộng ở Biển Đông. Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ lãnh hải ở Biển Đông với 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia. Tham vọng của Trung Quốc gây lo ngại không chỉ với các nước có liên quan trực tiếp như nói trên, mà cả với cộng đồng thế giới. Trong những bản tổng hợp trước tôi đã nói đến cái mà thế giới đang lên án, anh Tàu ấy dùng cái shark power để dịch là quyền lực nhọn đó. Nhưng mà cái mà gọi quyền lực nhọn là cái miếng vỏ sở trường của tất cả các cộng sản, nó xâm nhập vào những cái nước mà nó có bất cứ nước nào mà nó gọi là nước các nước tư bản, nó gây chia rẽ, nó nhập cảng, nó xuất khẩu bạo lực, nó xuất khẩu du côn, nó xuất khẩu ma túy và nó xuất khẩu đủ các thứ để nó gây chia rẽ, nó làm cho phá. Đấy là cái xác gọi là thế lực nhọn hay là chưa sắc bén. Tham vọng của Trung Quốc gây lo ngại không chỉ với các nước có liên quan trực tiếp như nói trên mà cả với cộng đồng thế giới. Mỹ đã phát động chiến dịch tự do hàng hải bằng cách đưa tàu chiến Mỹ vào khu vực phạm vi 12 hải lý so với các đảo nhân tạo mà Trung Cộng xây dựng trái phép ở Biển Đông. Washington tuyên bố đây là cách để Mỹ bác bỏ đòi hỏi chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông cũng như duy trì luật pháp quốc tế. Các tàu chiến của Mỹ sẽ duy trì chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông. Trung Cộng lên án kịch liệt chiến dịch của Mỹ, coi đó như hành động khiêu khích bất cẩn có thể gây ra nguy cơ đối đầu trực diện giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Mới đây nhất, hồi tháng 1, Bắc Kinh đã lên án mạnh mẽ vụ việc tàu khu trục USS Hopper của Mỹ đi vào khu vực phạm vi 12 hải lý so với bãi cạn Scarborough, nơi đang nằm trong tranh chấp giữa Trung Cộng và Philippines. Bức tranh lúc này khá rõ hơn là một khi 10 nước ASEAN được Mỹ gián tiếp hỗ trợ bán cho vũ khí đủ mạnh để chống lại sự xâm lược của Trung Quốc. Trước mắt, họ sẽ vững mạnh tinh thần khi bàn thảo cái gọi là Code of Conduct COC trong vùng Biển Đông với Trung Cộng. Coi như Trung Cộng sẽ không còn cơ hội chèn ép lớn hết rồi nữa. Một khi khối ASEAN đều gia tăng vũ khí và có Mỹ đứng ở đằng sau. Anh Tàu vất vả lắm rồi. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Giới lập pháp Mỹ quan ngại về việc Trung Quốc tiếp cận tài sản trí tuệ của Mỹ. Các nhà lãnh đạo Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 2 bày tỏ quan ngại về điều mà họ mô tả là những nỗ lực của Trung Quốc tiếp cận công nghệ nhạy cảm và tài sản trí tuệ của Mỹ thông qua các công ty Trung Quốc có liên hệ với chính phủ. Thượng nghị sĩ Richard Burr của Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Ủy ban, nêu lên những quan ngại về việc lan truyền công nghệ nước ngoài tại Mỹ mà ông gọi là, trong ngoặc kép, phản tình báo và những nguy cơ an ninh thông tin đính kèm với hàng hóa và dịch vụ của một số nhà buôn nước ngoài. Ông Burr nói, tâm điểm quan ngại của tôi hiện nay là Trung Quốc và đặc biệt là những công ty viễn thông Trung Quốc như là Huawei và ZTE mà mọi người đều biết là có quan hệ đặc biệt với chính phủ Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc Đảng Dân Chủ, Phó Chủ tịch Ủy ban cũng cho biết ông cũng có những quan ngại tương tự. Ông Warner nói, tôi quan ngại về những quan hệ chặt chẽ giữa chính phủ Trung Quốc và những công ty công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại hóa công nghệ giám sát của chúng ta và những nỗ lực định hình thị trường trang thiết bị viễn thông. Cả hai thượng nghị sĩ phát biểu tại một buổi điều trần thường niên của Ủy ban, nơi lãnh đạo các cơ quan gián điệp Mỹ điều trần về những đe dọa toàn cầu. Một vài nhà lập pháp Mỹ gần đây đã chú ý đến việc các công ty công nghệ của Trung Quốc. Tuần qua, hai thượng nghị sĩ Cộng hòa khác là Marco Rubio và Tom Cotton đã đệ trình dự luật ngăn chặn chính phủ Mỹ không được mua hay thuê các trang thiết bị viễn thông của Huawei Technology hay là của ZTE Corp. Viện dẫn những quan ngại là những công ty Trung Quốc sẽ lợi dụng sự tiếp cận này để do thám các giới thức Hoa Kỳ. Các công ty này tuần qua không trả lời yêu cầu bình luận về dự luật này. Vào năm 2012, những công ty này là đối tượng trong một cuộc điều tra của Mỹ về việc liệu những trang bị của họ có tạo cơ hội cho gián điệp nước ngoài và đe dọa hạ tầng cơ sở quan trọng của Mỹ, của Hoa Kỳ hay không, điều mà họ luôn luôn phủ nhận. Và tiếp theo nữa, bản tin về EF vi phạm ngày hôm nay, Mỹ lại dọa trừng phạt Bắc Kinh về thương mại. Trung Quốc vào hôm nay 14 tháng 2, 2018 đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là nên tránh khuấy động thương mại song phương Mỹ-Trung và giải quyết tranh chấp về thép và nhôm thông qua đàm phán. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ cho biết sẽ tăng thuế hay áp đặt hạn ngạch với thép và nhôm. Theo hãng tin Mỹ AP vào hôm qua, 13 tháng 2, 2018, Tổng thống Trump cho biết là ông đang xem xét mọi khả năng để đáp ứng những khiếu nại về việc thép và nhôm Trung Quốc đang được bán với giá thấp, không hợp lý, đe dọa việc làm của người Mỹ. Phát biểu với các nhà lập pháp Mỹ, ông Trump khẳng định rằng ông có thể hành động nhân danh an ninh quốc gia. Gần đây, chính quyền Trump đã tăng mức thuế đối với cái loại phôi nhôm và thép không gỉ của Mỹ, của Tàu, phôi nhôm và thép không gỉ của Trung Quốc, để bù đắp cho những gì mà Washington coi là những khoản trợ giá không thích hợp. Hồi tháng trước, Trump cũng chấp thuận mức thuế cao hơn đối với pin mặt trời và máy giặt xuất sang Mỹ. Tổng thống Mỹ mới đây tiếp nhận hai báo cáo từ Bộ Thương mại nghi ngờ Trung Quốc trợ giá ngành xuất khẩu nhôm và thép, hai nguyên liệu quan trọng với các ngành công nghiệp từ xây dựng cho đến sản xuất ô tô. Dù còn hai tháng để quyết định, nhưng ông Trump đã tung ra một tín hiệu mạnh mẽ là ông nghiêng về hướng trả đũa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng hôm nay cho rằng thương mại Mỹ-Trung dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi và những bất đồng là điều không thể tránh khỏi, nhưng theo ông, tất cả các chính phủ nên nỗ lực để tránh những tác động tiêu cực lên kinh tế toàn cầu đang phục hồi. Cộng sản nào cũng, hai bên cũng có lợi, nhưng vấn đề là anh nào lợi nhiều, anh nào lợi ít. Hai bên cũng có, phải thêm là hai bên cũng có lợi như nhau thì mới được. Anh Tàu thì chuyên môn ăn ra, anh Cộng sản luôn luôn hai bên cũng có lợi, mà anh ấy lợi hơn người ta. Bây giờ bản tin để VPVA ngày hôm nay cho biết rằng đối với TPP thì nước Mỹ có thể là trở lại TPP. Bản tin đưa tin rằng giới nông nghiệp Mỹ muốn hiến kế về việc tái gia nhập TPP. Và sau khi mà Mỹ, ông Donald Trump ông không chơi TPP nữa, thì 11 nước còn lại đã họp lại với nhau. Và 11 quốc gia đã đồng ý thành lập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi là tắt là CPTPP, CPTPP. Kể từ khi Mỹ rút ra khỏi TPP, các nước còn lại bao gồm Australia là 1, Brunei là 2, Canada là 3, Chile là 4, Nhật Bản là 5, Malaysia là 6, Mexico là 7, Peru là 8, Singapore là 9, Việt Nam là 10 và New Zealand là 11. Và bây giờ giới nông nghiệp Mỹ hiến kế với chính quyền Mỹ một bức thư. Thư của nhóm công tác nói việc thi hành CPTPP 11 nước vào tháng 6 tới đây sẽ đặt Hoa Kỳ vào tình trạng bất lợi rõ ràng khi mà các nước khác được tiếp cận các thị trường TPP với thuế quan thấp và theo những điều khoản ưu đãi. Nhóm công tác nói, trước sự tuột dốc của giá nông phẩm và lợi nhuận giảm làm tổn hại nông thôn Hoa Kỳ, không thể đợi đến thời điểm nào khác tệ hại hơn. Các nhà sản xuất lương thực và nông nghiệp Mỹ đang đối mặt với những rào cản đáng kể trong những thị trường này, vốn là điều có thể giải quyết được trong khuôn khổ những quy định được cải thiện và những tiêu chuẩn cao hơn qua việc tái giao dịch với các nước TPP. Tôi cho rằng thì nước Mỹ tuyên bố rút ra khỏi TPP là vì nước Mỹ nhường nhịn các nước khác quá nhiều. Bây giờ các nước khác loại bỏ những cái đôi bên cùng có lợi thì phải có lợi như nhau thì nước Mỹ sẽ quay trở lại rồi. Tôi nghe rằng cái giới nông nghiệp Mỹ lên tiếng như vậy là để tạo dư luận trước khi mà Mỹ có thể quay trở lại. Mà dù Mỹ có quay trở lại thì giới nông nghiệp Mỹ cũng không thiệt hại gì cả. Chúng ta nhớ rằng năm xưa đó, nông nghiệp Mỹ mà bị yếu kém thì nhà nước Mỹ đã tài trợ. Thì có gì mà phải sợ. Bây giờ đến nước Anh cũng lại tham gia vào Biển Đông để chói tay tàu cộng. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Hải quân Anh sẽ tuần tra Biển Đông bất chấp Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đang thăm Sydney ngày 13 tháng 2 2018, tuyên bố London sẽ gửi chiến hạm tuần tra Biển Đông vào tháng tới để khẳng định quyền tự do hàng hải. Quyết định này có thể chọc giận Trung Quốc hiện đang khẳng định chủ quyền với hầu như toàn bộ vùng biển chiến lược này. Hiện chưa rõ phản ứng Bắc Kinh sẽ phản ứng như thế nào, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh sảng ngày 13 tháng 2 2018 tuyên bố rằng nhờ các nỗ lực phối hợp giữa Trung Quốc và các quốc gia ven biển, không hề có vấn đề gì về tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Tức là bây giờ anh lùi đó, anh nói là anh cứ tự do hàng hải đi, làm đề tài đó. Dù đang có những căng thẳng với Hoa Kỳ và các nước khác này, ông Cảnh sảng sẵn sàng cho rằng tình hình khu vực đang chiến triển và Bắc Kinh hy vọng các bên liên quan, đặc biệt là các nước bên ngoài vùng này, tôn trọng các cố gắng của các quốc gia trong khu vực. Tuy Bộ Ngoại giao Trung Quốc tỏ ra hòa dịu, nhưng AP dẫn lời ông Thi Ân Hoàng, giáo sư về quan hệ quốc tế ở Trường Đại học Nhân dân, nhận định rằng việc Hải quân Anh tuần tra Biển Đông có nguy cơ gây rạn nứt mối quan hệ được gọi là kỷ nguyên vàng với Trung Quốc hiện nay. Và Lầu Năm Góc, tức là ngũ giáp đài của Mỹ đó, nó cho rằng Trung Quốc đe dọa Ấn Độ, Thái Bình Dương. Cho nên, người Mỹ phải có thái độ. Bây giờ đến những tin tức Việt Nam. Thì trong cái tình hình khung cảnh như thế, thì anh Việt Cộng không thể nào mà còn nhắm mắt lại, không biết rằng cả ông chủ tàu, cái chỗ dựa cuối cùng của nó đang bị cả toàn thế giới đối phó. Và nó phải chuẩn bị để xuống cọp như thế nào. Nó rất là bối rối. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam phản đối Ả Rập Xê Út và lệnh cấm nhập hải sản. Bị cái nước xa xôi. Việt Nam phản đối Ả Rập Xê Út và lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Việt Nam. Lý do được phía Ả Rập Xê Út đưa ra để cấm nhập hải sản Việt Nam là phát hiện thấy bệnh con tôm nuôi ở Việt Nam nó có cái chân trắng. Thế anh Việt Nam phải phản bác lại, nói rằng bệnh chân trắng này cũng thấy cả ở tôm nuôi ở Ả Rập Xê Út. Và một điều vô lý nữa, theo phía Việt Nam là tôm nấu chín, diệt hết các loại bệnh, mà vẫn bị cấm nhập cảng và ra giáo. Ông Nguyễn Như Thiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng của Bộ Nông nghiệp về nghề và nghề cá Việt Nam nói rằng, phía Ả Rập Xê Út đã không gửi cho cơ quan chức năng Việt Nam những biên bản mà họ đi kiểm tra thực tế tại Việt Nam, mà sang tận nơi nghiên cứu. Ông đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Dakin Al-Johani nói, ông chia sẻ những lo lắng của Việt Nam và nói ông sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này để nó đừng tổn hại đến quan hệ của hai nước. Đấy là một lời hứa thôi. Bây giờ cả thế giới đặt vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Mỹ không thèm nói, nhưng mà để các nước đồng minh nói. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Ngoại trưởng Úc trả lời về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Chính phủ Úc cam kết làm việc với chính phủ Việt Nam về và các tổ chức nhân quyền để thúc đẩy tình hình nhân quyền tại Việt Nam, kể cả việc thông qua cuộc đối thoại thường niên nhân quyền Việt-Úc. Đây là lời khẳng định của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop trong thư phúc đáp đề ngày 5 tháng 2 gửi dân biểu Úc Chris Hayes. Vị dân biểu này gửi thư yêu cầu bà thúc giục chính quyền Hà Nội trả tự do cho ba nhà hoạt động xã hội là blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Hoài. Trong thư, Ngoại trưởng Úc cũng cho biết chính phủ Úc thường xuyên nêu lên sự quan tâm với nhà cầm quyền Việt Nam về những hạn chế đối với tự do ngôn luận, hội họp, cũng như bảo vệ các nhà hoạt động vì nhân quyền khỏi việc bị quấy rối, đe dọa và tấn công khi họ thực hiện những hoạt động ôn hòa. Bà Julie Bishop cho biết thêm rằng Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đang theo dõi những trường hợp của blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Hoài, đồng thời yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép các nhà quan sát được theo dõi những phiên tòa kháng cáo của ba nhà hoạt động nói trên. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội cùng với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho cô Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Hoài. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cũng đã yêu cầu Việt Nam cần tuân theo những cam kết quốc tế về nhân quyền mà chính phủ Hà Nội đã ký. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc sẽ nêu lại trường hợp của ba nhà hoạt động này, cũng như những trường hợp khác đáng quan tâm trong đối thoại nhân quyền vào năm nay. Trong khi đó thì Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, nó lên đồng tự xướng nhân dịp Tết Mậu Thân. Và trong cái lễ kỷ niệm Tết Mậu Thân ở Sài Gòn, thì tôi thấy vắng mặt Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ tôi theo vào tạp chí Cộng sản, tôi theo dõi xem rằng thì cái xu hướng nó như thế nào. Và tôi thấy trong cái bài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng bào, chiến hữu cả nước, thì tôi thấy cái trong cái chúc Tết này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt, cùng tham dự có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhưng mà không thấy nguyên Thủ tướng Chính phủ 3X, không thấy, và nguyên Chủ tịch nước là Trương Tấn Sang cũng không thấy. Đấy, tôi theo cái danh sách này thì tôi thấy rằng cái dự đoán của tôi tuần trước rằng thì Nguyễn Nguyễn Tấn Dũng có mặt trong cái lễ kỷ niệm Tấn Bảo Thân, thì tức là đảng của nó có vẻ hòa hoãn với nhau rồi. Nhưng mà bây giờ vắng mặt mấy cái này thì là cái điều mà chúng ta phải để ý trong cái đấu tranh nội bộ. Trong khi đó thì nhân dịp Tết này thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 2 ngày hôm nay loan tin rằng Tổng thống Mỹ điện đàm với Chủ tịch Việt Nam, điện đàm với Chủ tịch Việt Nam, khi ông Trump ông sang Đà Nẵng, ông chỉ gặp Trần Đại Quang, còn chính thức, còn xã giao thì bắt tay, ông chú trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 tháng 2 có cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang để tái khẳng định cam kết chung trong việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Đấy là theo thông báo của Tòa Bạch Ốc. Hai nhà lãnh đạo, thông báo cho biết thêm rằng hai nhà lãnh đạo thảo luận về môi trường an ninh trong khu vực, an ninh nhé, và mối quan hệ quốc phòng song phương đang phát triển như hai nước. Trong đó có chuyến thăm sắp tới của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới Đà Nẵng vào tháng 3. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và cam kết sẽ tăng cường mở rộng mậu dịch song phương công bằng và đối ứng. Thâm thủng mậu dịch của Mỹ tới Việt Nam trong năm 2017 là 38,3 tỷ đô la, theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, tăng lên từ mức 32 tỷ đô la trong năm 2016, tức là tăng lên 2 tỷ. Đây là khoản thâm thủng mậu dịch lớn thứ 5 của Mỹ tính tới thời điểm này. Tổng thống Mỹ điện đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bây giờ đến bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nữa. Dân biểu Mỹ chúc Tết các nhà tranh đấu đang bị giam cầm ở Việt Nam. Nhân dịp Tết Mậu Tuất, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ John Conversion gửi lời chúc cộng đồng người Việt tại Houston, Texas và nhân dân Việt Nam một năm mới an lành, tràn đầy hy vọng và thăng tiến. Trong một video do chương trình mới đăng tải hôm 14 tháng 2, dân biểu Conversion còn gửi thêm một thông điệp đặc biệt đến các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam vì những hoạt động nhằm bảo vệ nhân quyền và cổ vũ cho tự do. Ông nói nguyên văn như thế này: tôi chia sẻ những giá trị này với quý vị, và tôi sẽ nỗ lực vận động để quý vị được tự do, để quý vị có thể đón mừng năm mới với gia đình. Ông nói thêm rằng dân biểu Đảng Cộng Hòa nói thêm rằng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền và thả các tù nhân lương tâm ngay lập tức. Theo thông tin của trang mạng Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, dân biểu Conversion thường lên tiếng bênh vực cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Gần đây nhất là trường hợp của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, người vừa bị chính quyền Việt Nam tuyên án 5 năm tù vào tháng 1 năm 2018. Và nhân cái dịp này thì tôi nhắc lại cái thông tin về hai cái trường hợp mà tôi nghi rằng là Việt Nam Cộng sản nó thấm đòn và nó có một cái nỗ lực giảm nhiệt. Đó là trường hợp bà Cấn Thị Thêu mãn hạn tù, nó thả ra mà nó không giữ lại thêm, và trường hợp nó cho nhạc sĩ Việt Khang sang Mỹ. Tôi điểm lại cái bản tin ngày 11 tháng 2 18 của báo Người Việt chào mừng Việt Khang đến Mỹ. Trong khi mọi người ăn Tết thì lại có một thanh niên lặng lẽ được công an Sài Gòn đưa lên một chuyến bay rời quê hương ra đi định cư tại Hoa Kỳ. Thanh niên đó là nhạc sĩ Việt Khang, tác giả anh ca khúc Anh Là Ai. Ca khúc đã làm rung động cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cũng không phải tự dưng mà công an Cộng sản tử tế với nhà Việt Khang mời lên máy bay đi Mỹ. Nhạc sĩ Trúc Hồ và SPTN có 6 năm vận động cho Việt Khang, mở chiến dịch thỉnh nguyện thư vào năm 2012, và sau đó đã âm thầm vận động với thượng nghị sĩ John McCain để ông trực tiếp can thiệp nêu trường hợp của nhạc sĩ này với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi làm việc với Cộng sản Việt Nam. Khi mà nhạc sĩ Việt Khang ra sáng nhạc thì báo Nhân dân đã lên án cho rằng mục đích hành động của một số người đang nhân danh dân chủ để gây rối loạn xã hội, cản trở vào dân nước. Và bản tin cũng nhắc lại, Việt Khang không phải là nhà tranh đấu dân chủ cho Việt Nam lần đầu tiên đến Hoa Kỳ. Trước đây đã có những nhân vật như Đoàn Viết Hoạt, Đoàn Thanh Liêm, Nguyễn Chí Thiện, Hoàng Minh Chính, Tạ Phong Tần, Trần Thị Thanh Thủy, Mục sư Nguyễn Công Chính, Cụ Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh, Điếu Cày Nguyễn Hải, Nguyễn Chí Thái Vân. Trong này có những người như Đỗ Minh Hạnh được sang Áo thăm mẹ, đi một vòng sang Úc, cuối cùng trở về Việt Nam. Ông Hoàng Minh Chính sang Mỹ chữa bệnh, đã về lại Việt Nam. Trong trường hợp này thì Nguyễn Chính Kết đến Mỹ bằng con đường tự chọn, chứ không phải là nó cho đi đấy. Nhắc lại như thế, để thấy rằng thì có lẽ nó bắt đầu, nó muốn giảm nhiệt. Bây giờ bản tin ngày 12 tháng 2, ngày 18, cũng nhắc là nhà đấu tranh đất đai Cấn Thị Thêu ra tù. Tức là bà ấy bị bắt lần đầu tiên, thì bán tù giao đến lần thứ hai. Lần thứ hai là bản án là 20 tháng tù. Thì nó bắt bà là tính đến giờ là nó không có giảm án. Nó thả tù đúng thời hạn, bà mãn án thật chứ không phải là nó thả trước thời hạn đó. Đấy là hai trường hợp mà tôi nghi rằng nó giảm nhiệt. Và bây giờ áp lực quốc tế tiếp tục là đề cao những nhà tranh đấu khác. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, blogger Phạm Đoan Trang được trao giải nhân quyền. Blogger nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng Omo Omini năm 2017 của tổ chức nhân quyền People in Need, trụ sở tại Praha, Cộng hòa Czech. Tên gọi Homo Homini theo tiếng Latin dịch cho tiếng Việt là từ người đến người. Thông cáo báo chí ra ngày 13 tháng 2 của People in Need nhắc lại câu nói của cô Phạm Đoan Trang rằng các bạn không thể sợ hãi. People in Need cho biết blogger Phạm Đoan Trang được chọn để trao giải Homo Homini vì lòng can đảm vững bền trong suốt quá trình theo đuổi sứ mệnh đem lại dân chủ cho đất nước của cô. Biện pháp đe dọa thường xuyên của các lực lượng công cụ đàn áp của nhà nước không thể làm cô nản chí. Theo People in Need, cô Phạm Đoan Trang nêu rõ những bất công mà chế độ Cộng sản gây ra, đồng thời cô nỗ lực giải thích cho người dân Việt Nam biết họ có quyền đứng lên chống lại áp bức. Cũng theo People in Need thì cô Phạm Đoan Trang là một trong những khuôn mặt hàng đầu trong giới bất đồng hiện thời ở Việt Nam. Cô sử dụng những ngôn từ đơn giản để chống lại đàn áp tự do, chống lại tham nhũng và chuyên quyền của chế độ Cộng sản. Cô sử dụng mạng xã hội Facebook để đưa ra những bài viết nêu rõ thực trạng tại Việt Nam. Và mới đây, cô xuất bản cuốn sách có tên là Chính trị Bình Dân. Trong đó, cô trình bày và giải thích những khái niệm chính trị căn bản dễ hiểu đối với mọi người. Và cuốn sách đã bị chính quyền Hà Nội cấm lưu hành. Giải thưởng Homo Homini được trao cho những đối tượng được đánh giá có những hoạt động đặc biệt trong lĩnh vực nhân quyền. Thông thường, giải được trao tại buổi khai mạc liên hoan phim tài liệu nhân quyền có tên là One World. Năm nay, lễ trao giải diễn ra ngày 5 tháng 3 tại Trung tâm Quốc tế Praha Crossword ở thủ đô Praha, Cộng hòa Czech. Và nhắc lại rằng trước nhà báo Đoan Phạm Đoan Trang, giải cũng đã từng được trao cho ba người Việt Nam khác là Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Linh Mục Ta Điết Nguyễn Văn Lý. Họ đều là những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Và tuần trước chúng ta có cái tin là nhà chống cộng nổi tiếng ở bên Úc bị ám sát, bị bắn chết. Và không biết là thủ phạm này bây giờ. Tôi có hai bản tin ở bên Úc cho biết là đã bắt được thủ phạm rồi. Bản tin của báo, cái tờ báo mà ông Lê Đình Hồ, ông ấy làm cố vấn là nhà báo Hữu Nguyên đặt vấn đề rằng ông Lê Đình Hồ đã bị kẻ nào đó thuê kẻ giết mướn, và kẻ giết đó đã bị bắt, tên giết mướn. Thì vấn đề không biết là ai mướn. Bản tin từ Sydney. Sáng ngày 14 tháng 2, 2018, tại Sydney Central Local Court, cảnh sát đã chính thức truy tố Arthur Kelekolio, 38 tuổi, tội đã bắn chết luật sư Lê Đình Hồ. Vào ngày 23 tháng 1 vừa qua, bị cáo đã không xuất hiện trước tòa nhưng được luật sư Adam Huda đại diện. Quan tòa không cho phép bị cáo tại ngoại và tuyên bố bị cáo sẽ phải có mặt trong phiên xử kế tiếp ngày 11 tháng 4, 2018. Một ngày trước đó, sáng 13 tháng 2, 18, Strike Force Eugene, lực lượng cảnh sát đặc trách điều tra vụ sát hại luật sư Lê Đình Hồ, đã bắt giữ Arthur Kelecolio tại phi trường quốc tế Sydney trong lúc y lên máy bay đi Bali Nam Dương. Hiện chưa biết Arthur Kelecolio là tên thật hay là tên giả, nhưng nếu nó mang cái họ Kelecolio thì phần đông nó là người hạ uy gì. Nguồn tin không chính thức tin rằng Arthur Kelecolio đã tay giết mướn chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, nên trong suốt nhiều giờ bị cảnh sát thẩm vấn, y đã từ chối khai báo. À, bây giờ tôi dùng cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì đáng tin cậy hơn. Bản tin ngày hôm nay: nghi phạm bắn chết luật sư Úc gốc Việt bị bắt. Một người đàn ông bị cáo buộc đã bắn chết một luật sư gốc Việt ở Sydney được nhiều người biết tiếng ngay giữa ban ngày, khi ông đang ngồi trong một quán cà phê ở thành phố Bankstown, một khu ngoại ô có nhiều người Việt cư ngụ ở Sydney, đã bị bắt tại phi trường quốc tế Sydney trong khi đang chờ chuyến bay một chiều sang Bali, Indonesia. Tức là nó bắn xong, nó đi ra máy bay, nhưng mà nó bị bắt ở tại sân bay. Theo báo Sydney Morning Herald và hệ thống truyền hình, luật sư Lê Đình Hồ, 65 tuổi, bị bắn chiều ngày 23 tháng 1 tại quán cà phê Happy Cup, từng thuộc quyền sở hữu của ông, trong một vụ được mô tả là giết người máu lạnh ngay giữa thanh thiên bạch nhật trước sự chứng kiến của nhiều người. Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng kẻ sát nhân không nói một lời nào trước khi nổ 4 phát súng, nhắm bắn luật sư Hồ ở cự ly gần. Hung thủ tẩu thoát, khách đi mua sắm tại trung tâm thương mại Bankstown hốt hoảng tìm chỗ ẩn nấp, trong khi nhiều người đi đường vội vã chạy tới giúp nạn nhân. Luật sư Hồ qua đời sau đó tại hiện trường, bên vệ đường, bất chấp nhân viên y tế, cảnh sát và người đi đường hết lòng cấp cứu. Cái chết của vị luật sư hình sự gốc Việt nổi tiếng lập tức làm dấy lên nhiều giả thuyết. Có người nêu lên rằng trong 20 năm hành nghề ở Bankstown, ông từng bênh vực cho nhiều nhân vật tội phạm khét tiếng. Có nguồn tin nói ông đang gặp khó khăn tài chính và đã phải rút tên công ty luật của ông ra khỏi sổ ghi danh các doanh nghiệp trong tháng 6 hồi năm, trong 6 tháng hồi năm ngoái. Một người bạn thân của ông cùng ông điều hành một tờ báo tiếng Việt ở Sydney nêu lên một lý do khác là lý do chính trị. Cái lý do chính trị này thì tờ báo có nói, nhưng mà tôi không muốn nhắc lại để chứng tỏ rằng chúng ta rất là khách quan trong vụ này. Vâng, đây là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Và tôi xin, trước khi kết luận thì tôi chỉ có vài lời rằng bản tổng hợp tin tức của tôi tuần nào cũng dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tại vì tôi muốn điểm lại cái tình hình toàn thế giới theo cái sự phân tích và đánh giá của tôi trong cái khung cảnh của xu thế thời đại hiện nay. Xu thế thời đại hiện nay là thế giới đang tiến tới một trật tự thế giới mới, trong cái khẩu hiệu là hòa bình, hợp tác và phát triển. Mà những kẻ phá hoại hòa bình, làm hỏng cái sự hợp tác và phát triển là hai cái thế lực nó làm cản trở cái xu thế thời đại. Thứ nhất là bọn khủng bố toàn thế giới, đội danh Hồi giáo cực đoan. Và cái lực cản thứ hai là bọn cộng sản trong đất từ bên Nga sang đến bên Tàu. Thành ra tất cả những cái tin mà tôi tổng hợp hàng tuần đều trong cái khung đó. Thế nên quý chiến hữu và anh chị em muốn hiểu tình hình thế giới một cách minh bạch theo cái xu hướng thời đại như thế thì nên kiên nhẫn theo dõi bản tổng hợp tin tức của tôi, thường thường là trong vòng trên dưới 2 tiếng đồng hồ. Vâng, tôi xin hết.